Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2023.
Tổng cộng là hơn 60 bạn đạo mà không biết sao mấy ha. Hơn 60 bạn đạo tham dự hôm nay, tại hôm qua cũng có một khóa học đó, có một số bạn đạo có một số cái clip rất là vui mà không có nghe được. Hôm nay thì lại tiếp tục. Em có bốn cái clip kè rất là vui để cho bạn đạo tham gia ha. Bây giờ em hỏi bạn đạo ha, cái này dễ nha. Ai mới mới gọi là diệu tướng, thầy có nhắc tới ai mới có diệu tướng. Em bảo mở mic cho bạn đạo ha.
Rồi.
Thầy có nhắc ai có diệu tướng?
Đức Hoàng Thánh
Thầy có nói không?
có
Ở đâu vậy anh?
lúc mà thầy thấy ngài hiện ra cho thầy thấy á, thì
Không, thầy không
ngài
có nói diệu
thấy
tướng. Không
đức
có diệu tướng, chỉ nó có nghiêm nghị thôi. Cái đó có nghiêm nghị chứ diệu tướng là khác à. Diệu tướng là nó khác. Cái đó có nghiêm nghị, có cái tướng, có chánh khí, cái đó có. Mà diệu tướng là khác à. Chút xíu tại sao khác em sẽ nói ha. Thầy có nói là có chánh khí. Cái người của ông Quang Khánh ra là người rất là chánh khí, người mặt đỏ lên. Có, cái đó có. Mà không có nghe thầy nói là diệu tướng. Diệu tướng, tại sao có cái chữ diệu tướng? Bây giờ mình hỏi bằng đạo khác coi có ai biết thầy nói cái gì không. Em có đọc cái này đó nha, cái text này có đọc nha. Cái này có đọc nha, em cũng có ra rồi á.
nhiều quá ai nhé. Có
Có bạn đạo nào nhớ không? Có ai nhớ, ai có diệu tướng không? Không ai nhớ hết.
36 tướng tốt
Đúng rồi, rồi ai nữa?
không? Như trời chắc hơn Phật.
Cái đó có đọc á. Cái này lâu lắm mà em đọc cũng nói hoài mà sao không ai nhớ người ta.
Người nào đọc người đó nhớ thôi chứ. Người nghe đâu có bắt buộc phải nhớ.
Có ai nhớ
Chị
không?
nghe
Mình
lý xem nhớ của Phật nhưng mà không biết đúng không?
thật
Em
đó.
sợ nói ra sai.
Phật là
Nhớ là
đúng không?
Phật Thích Ca thì phải nhưng mà em không biết đúng không?
Ừ, bao
Tự
nhiêu
nhiên là
chị?
không nghe như thầy nói như là Phật cơ gì quên rồi. Ông gì Giáng Lâm Bổn Độ bên Tàu quên rồi. Phật sống tới công hả?
Phật sống thế công không có nói diệu tướng. Phật là có diệu tướng đó, nhưng mà bao nhiêu diệu tướng?
36 tướng tốt.
36 tướng tốt ha. Còn một người nữa, còn một người nữa có diệu tướng, thầy có nhắc.
Trời có diệu tướng không?
Có diệu tướng. Tại
Mấy
sao đó trời có diệu tướng? Bây giờ chút xíu nữa mình nghe.
cái?
Giờ
Mấy
tại
cái?
có mấy cái có
Ông
ai
Tư
nhớ
hả chị? Phải phải Đức Tổ Sư mình không? Đức Tổ
không? Ông
Sư
hễ là Phật là phải có diệu tướng chắc chắn ha. 36 diệu tướng là ai cũng vậy, hay đó Phật là phải có diệu tướng tại nó đẹp á, nó đẹp đủ thứ mặt hình hài á. Nhưng mà ai còn diệu tướng nữa, thầy có nói một người nữa.
không phải Đức Tổ Sư hả chị? Không phải ông Tư à?
Ông Tư cũng có diệu tướng vậy, tại vì ổng là Phật mà có diệu tướng chứ. Phật là có diệu tướng à, còn ai có diệu tướng không?
Phật Quan Âm,
Thì Phật là diệu tướng hết á.
Phật
Diệu
Di
tướng là
Lạc không chị?
36,
Phật nào cũng có hết á.
Phật nào cũng có hết,
Diệu
Phật
tướng
nào cũng có
à?
diệu tướng hết á. Còn một người có diệu tướng nữa thầy nhắc hoài có ai nghe không?
Thượng Đế mà không biết có bao nhiêu
Tưởng
cái.
gì tướng thì gì tướng là Phật Phật
Trời
Thích
ơi.
Tâm.
Khôi Lít có phải Thượng
Dạ
Đế 72 diệu tướng
đúng
không?
rồi,
Đó
72 tiếng tốt.
là
72 tiếng tốt, tại sao?
Giỏi
Giỏi giỏi giỏi giỏi.
Giỏi gì đó.
Rồi bây giờ mình nghe cái này ha. Em nói tại sao mình gọi chữ diệu tướng mà không nói là ông Quang Thánh. Quang Thánh cũng là diệu tướng nhưng mà thầy không có nhắc, nhưng mà tại vì ông Quang Thánh là thầy nhắc nhiều về cái chánh khí hơn. Nhưng mà ổng cũng có diệu tướng cho ổng làm Phật Tế Cam, Phật Già Lam. Nhưng mà tại vì sau khi ổng chết, phải nhớ là ổng chết rồi mới thành Phật. Tại cái thời điểm ổng còn ở dưới thế gian thì không có thành Phật. Ổng chết ổng bị chặt cái đầu mà làm sao có thành Phật. Sau khi ổng quá bất ức rồi sau đó mới được ai đó quên mất rồi, ai đó hướng dẫn cho ổng để đi tu. Ông tiên trưởng nào đó em quên tên, thì dắt ổng đi tu, nói là cái xác này bỏ lại rồi, ổng tại muốn trở về trả thù. Thì lúc đó ổng tu để ổng đắc đạo, ổng thành Phật thì mới được cai quản cái cửa trời gọi là Già Lam Quang Tể đó, cai quản bầu trời thế giới đó là ông Quang Thánh. Nhưng mà ổng khi ổng chết rồi, cái diệu tướng là nói về cái hình hài khi mà mình thấy được, nhưng mà ổng có những cái diệu tướng đó là về cái xác đó nha. Chứ Phật thì dĩ nhiên nó họ phải là diệu diệu tướng. Nhưng mà ông thầy nhắc nhiều về Phật Thích Ca có 32 diệu tướng. Ông Ông trời, ông thượng đế có 72 diệu tướng. Bây giờ mình nghe ha, rồi mình sẽ nói.
Để xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tôi đều rơi lệ tại sao chúng ta được nam nhi nói họ biết thực sự tại sao yếu hèn những người đàn bà sao tôi phải cố gắng tu thanh lọc mình sửa cơ bản thành cái dinh tốt của thượng đế thì cái pháp tướng nó lúc đó bạn cười người ta cũng thích nghe bạn cười anh gãi cái đầu học cái đó là luôn gì cả sự siêu diệu thượng đế có 72 diệu tướng Phật có 36 diệu tướng thấy không mà chúng ta hiểu được ngài và dọn sẵn cho ngài biết phục vụ cho ngài pháp tướng các bạn sẽ mở chắc chắn như vậy không có sai lầm mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay điều tốt của thượng đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng đế có nói đứa nào gần tao mà lời biếng tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay bao ông Phật cũng vậy.
Dạ thưa Thái, con là thiền á, thì có lúc thì con thấy thiên hạ người ngồi. Lúc mà thiền định á, thì con thấy cái gì nó là thiền nó lên lên lên, có lúc mình thấy cái điểm sáng. Nhưng có lần điểm sáng đi tới, có lúc mình thấy cái rầm rầm trên đầu là những cái triệu chứng.
Đó là cái điểm của con. Cái
phần
điểm
đó.
Ngứa là con phải niệm Phật để đuổi cái ngứa. Tê với ngứa nó có thể xâm xâm chiếm tư tưởng của con. Còn chiến thắng tề với ngứa là con người con trở nên thanh lịch. Cho nên người ta tu thét rồi cái pháp tướng nó đổi. Bây giờ con về con tu 3 năm nữa nó mặt con khác. Khi gì người ta tới người ta tìm con. Đấy, tu mặt khác. Sẽ thay đổi nữa. Càng thay đổi nó kêu là diệu tướng. Lúc con ra đời đã có diệu tướng ai cũng ẩm hết. Bây giờ người thích thì bắt tay, mà người không thích thì quay lưng. Con thấy chưa?
Ai có diệu tướng, anh bảo
Ừ.
ai có diệu tướng,
Ai vậy?
trời nãy giờ nghe không kỹ hả? Đầu tiên là có 36 diệu tướng là ông Phật, 72 diệu tướng là của ông trời, còn một người có diệu tướng nữa là con nít. Khi ra đời con nít rất là đẹp, mà nhớ đó như nít đẹp nha. Đó nó có những cái diệu tướng tại sao? Tại cái mặt nó rất là hồn nhiên và tự nhiên, mà Phật là ông tu tới cái hồn nhiên và tự nhiên mới trở về cái điển đó. Cái điển đó nó nhẹ, cho nên mình thấy mình hung, cái diệu tướng có ngang ngần cái cho cái xác này người ta nhìn vô người ta thích, người ta tấm ẩm muốn hung, còn mình khi mình già lên thì không ai muốn hết. Mình già quá người ta gặp người ta muốn đánh à. Cho nên khi mình tu á thầy nói là cái pháp tướng nó đổi thì mới gọi là diệu tướng. Diệu tướng là cho cái xác nha, cho nên tại sao quan thánh không gọi là diệu tướng. Thật sự ở ngoài ông quan thánh ông có đẹp lắm á nha, trong ngoài không đẹp nhưng mà ông có cái chánh khí nhiều hơn, người ta không có nhắc nhiều về ông quan thánh là cái diệu tướng, mà ông nhắc về cái chánh khí nhiều hơn, tại vì cái nói về cái xác mà ông chết rồi ông mới thành Phật. Mấy ông Phật là diệu tướng hết đó nha, ông thầy mình cũng có diệu tướng hết đó. Nếu mà ai để ý kỹ cái bàn tay ông đẹp lắm á,
Bay bằng chân
chân thì em chưa thấy. Ai kế bên thấy bàn tay đẹp lắm, bàn tay rất là
nó
đẹp.
unu hả
Con mắt với lại cái mũi ông, cái miệng với cái lỗ tai ông cũng đẹp lắm.
hai cái bàn chân của ổng như là bị sưng vậy nó phình mập lên vậy đó.
Ông thầy ông có cái diệu tướng của ông, cho nên Phật là có diệu tướng, mà con nít cũng như mình vậy đó, con nít cũng có diệu tướng, cái tướng của nó sáng lắm, nó đẹp lắm, nó rất là hồn nhiên và tự nhiên, cho
Hồi đó
nên mình đánh mất đi cái đó đó.
Không biết ai đếm coi thầy có đủ 36 cái không.
Nhiều khi những cái tướng nó thuộc là bên trong nữa, nhưng mà ngoài cái bên ngoài nó còn bên trong mà mình không biết á.
Mình hỏi thầy cái gì khi thầy chỉ không?
Có thể đó, mà không thấy ai hỏi. À, tại sao nói 72 diệu tướng của ông Phật ông trời?
Có gấp đôi lần à?
À đúng rồi, tại sao? Tại vì ông trời ông ở trung thiên thế giới á, ông thầy nói cái thời điểm đó ông thầy ông nói ông trời ông ở trung thiên thế giới, ông giống tuổi tuổi cỡ tôi á, là cái khoảng ông nói là khoảng 56 tuổi. Thì ông nó lên đó ông ngồi không, ông ngồi trên ghế đó ông đẹp lắm, ông có cái diệu tướng ông mà ông không có làm gì hết á. Ông nó không có làm gì hết nhưng mà ông làm hết á, ông không làm gì hết nhưng mà ông làm hết. Thì tại sao nói là như vậy, có nghĩa là khi mà ông thượng đế ở trong cái trạng thái trung thiên á thì mình mới nói là ông thượng đế có 72 diệu tướng, chứ còn thật sự thượng đế là vô hình vô tướng, đâu có tướng đâu ha. Cho nên phải hiểu thêm cái này ha, như mình nghe em nói ủa tại sao thầy nói thượng đế có 72 diệu tướng mà thượng đế là vô hình vô tướng làm sao có tướng được. Thì cái tướng này có nghĩa là khi mà ông ở trung thiên cũng làm việc, cũng như ông hạ một chút xíu điển cho ai đó thì cái người đó cũng được đẹp đẽ trong cái thời điểm đó, cho nên cũng có đó, cột kim cũng được á.
Hay à,
Dạ.
giải thích cái này hay à.
Cho nên đâm ra đó, đó nhiều khi mà mình thấy cái lúc tại sao thượng đế lúc xuống điển cô Kim bắt cô Kim phải làm cho đẹp đẽ ra đi cho người ta thấy đẹp, nhưng mà cái thời điểm mà cô Kim bình dị, cô Kim không có trang điểm không có gì hết đó. Rất là bình dị, cái người cô Kim cái gốc cổ là đơn giản giản dị, mà khi mà đi
Nhưng mà có diệu tướng này đâu cần trang điểm hả?
nhưng mà lúc đó ra là để
Không
cho
kịp hả?
hu hút cho người ta vậy, mà
Không
lúc
kịp
mà
hả?
lên trên chánh điện của cái không thất miếu á cũng đẹp lắm á, ngồi đẹp lắm á, nhưng mà khổ ha, hôm qua mình nghe thấy khổ ha, khổ lắm lắm á.
Nhưng mà mình đâu có hình ảnh gì nhiều đâu.
Em cũng coi được có một hai hình, không có thấy nhiều, không thấy rõ
Ai
lắm.
chụp, không có ai chụp hình mà không có ai quay phim.
Rồi bây giờ mình nghe mấy cái clip này rất là vui nha, nghe mình để ý mình nghe được cái gì ha, cái này cũng vui lắm.
Kính đại thầy, với trọn niềm thành kính và thương yêu lớn lao này, xin kính dâng lên cho thầy để ngày nào thầy trở về lại cõi hằng sống thiêng liêng, sẽ dùng nó là món quà kỷ niệm quý báu, kính dâng lên cha trời và báo cáo lên cha là khi còn ở thế gian, thầy đã sống xứng đáng là một đứa con trung hiếu của cha. Chúng con xin cùng nhau quyết tâm đi hết con đường thầy đã đi qua để trở về tổ hội đồng vui an vui, yêu thương chăm sóc cha trời, và nếu cha cần thì lại khăn gói lên đường trở lại thế gian nhận nhiệm vụ mới. Đây là ý niệm thầy đã dạy cho chúng con, đi cũng như ở mà ở cũng như đi, tất cả cũng vì tình yêu thương cha. Vì yêu thương cha nên phải rốt ráo tinh tấn lo tu để được trở về, mà cũng vì yêu thương cha mà phải trở lại thế gian lo việc tiến hóa cho thế gian, mà cũng là công việc tiến hóa cho chính các con nữa. Kính lại thầy, xin dâng lên thầy tất cả tâm thành của các con. Ký tên Bùi Đông Phương, bạn đạo tại Úc Châu.
Cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều câu hỏi sáng suốt cũng như mê chấp, trong đó đem lại một phần tự thức cho mọi hành giả tương lai. Cho nên chúng ta còn thắc mắc là chúng ta vẫn còn tâm tối, mà toàn diện hết thắc mắc là chúng ta mới xác nhận sự giải thoát của mọi phần hồn. Cho nên cuộc du thuyết của tôi ở khắp thế giới có không ít câu hỏi cũng trong vòng mê chấp, cho nên chúng ta phải ở trong mê chấp và phá mê phá chấp. Rốt cuộc hành giả phải tự tu tự tiến là vậy. Các bạn đã ý thức rõ đường đi và biết thương yêu Thượng Đế, cũng như thương Thượng Đế đã tràn ngập trong tâm thức của các bạn, đã thương yêu các bạn rất nhiều, nhưng chờ sự thức tâm của các bạn hòa tan với Ngài, không ngoài sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta quý thay và lành thay có những tư tưởng tốt lành để trao đổi trong tâm thức và để xây dựng cho muôn loài vạn vật đồng thính, đồng tiến, đồng hành trong tâm thức bình đẳng cởi mở, giải tỏa mọi sự mê chấp của chính mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn đạo tại Úc Châu.
Ngon ha.
Có gì lạ? Ở trong cái đoạn này nó có cái gì lạ?
Có, anh bảo phát hiện được điều gì lạ.
Hả?
Cho nghe có chút xíu vậy thôi à, cái
Ở
đoạn
bạn
cuối
đạo.
cùng á.
Nói bạn đạo coi, nghe cái này thấy có gì lạ đáng ghi nhớ.
Coi thấy gì lạ không? Anh mở mic kia, anh bảo.
Mở rồi đó.
Bạn đạo thấy cái gì lạ trong đây không?
Nghe có một đoạn chút xíu vậy mà có những cái điểm nào mình cần lưu ý. Trước hết là bạn đạo này nhờ thầy làm gì?
Vấn đạo đó, cái này là vấn đạo ở tại Úc Châu, là hỏi rất là nhiều câu hỏi.
Vấn đạo nhưng mà trong đó có nhờ thầy làm cái gì?
Đa 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 bắt
Đó nó
đạo
là cái
lên
chuyện
đi, lên đi, lên đi.
à. giảng đạo, nhưng mà trong cái câu giảng đạo đó có nhờ thầy làm gì, về thưa gửi gì đó, thưa gửi gì với thượng đế,
Có ai phát hiện gì không?
thưa gửi
Xin làm nhiệm vụ gì? Xin làm nhiệm vụ gì vậy con mầm? Đi về lãnh nhiệm vụ mới vậy đó, xin từ thầy thì vậy.
đó, lúc hơn cái trước cái đó nữa,
Trước đó nữa, vô đầu là nói liền á.
vô đầu là nhờ thầy về thưa gửi với thượng đế cái gì á, tại vì họ không có nói được, không nhờ thầy làm giùm, mà cái lời thưa gửi đó là cái gì, thưa gửi đó là cái sự chứng giám của họ đối với thầy.
Chứng cho thầy là báo cáo lên cha trời, dâng lên cha trời là báo cáo lên cha là khi còn ở thế gian thầy đã sống xứng đáng trung hiếu. Có nghĩa là những người này là điểm đạo cho thầy đó, chấm điểm cho thầy á.
Chấm điểm cho thầy nghe, là
Ghê chưa?
giờ nói với ông thượng đế, báo cáo cho ông thượng đế thầy được điểm rồi đó, ông chấm rồi đó, ghê không?
Rồi đó còn sau
Ừ,
này nè.
tự thầy phải chứng minh.
Rồi
Rồi
sau
ghê
đó.
không?
Thấy, thấy cái người này giỏi vậy chưa?
Trời dữ lắm ạ. À.
Mặc
Rồi
dù
sau đó
chưa có gặp được thượng đế nhưng mà chứng minh được cho thầy là có điểm.
ghê không?
Nhờ thầy về nói với thượng đế là thầy được điểm rồi đó.
Rồi sau đó chưa? Sau đó còn thêm cái phần sau nữa vui lắm. Phần sau đó thầy dạy cho chúng con cái gì? Thầy dạy cho chúng con cái gì? À, thầy dạy chúng con cái gì?
Vậy đi cũng được mà ở cũng được hả?
À, bây giờ thể mà thầy thượng đế mà nói là bây giờ muốn muốn nói con thượng đế muốn con xuống thế gian là con nhận nhiệm vụ mới là con xuống thế gian con cứu độ chúng sanh
Cứu độ
liền.
chúng sanh là như mình có trình độ vậy đó,
À.
mà nói cũng như ông thầy nói vậy, sai con xuống là con xuống liền, chứ
À.
không có nói bị con bị bắt xuống địa ngục phải không, bà xuống trần gian, nói sai con thế là có trình độ rồi, không có bị bắt nữa mà sai, hiểu
Ý
sợ
nguyện
không?
này thầy dạy cho chúng con đi cũng như ở mà ở cũng như đi.
Thầy đâu có dạy cái đó, thầy nói thầy thôi chứ thầy đâu có dạy cái đó.
Có nhiều câu nói ở trong cái clip này hay lắm đó nha, tại vì tấn công thầy rất là nhiều, tấn công thầy lắm, tại cái thời điểm đó Kim Thân Cha ra đó ai cũng phân bì á, tại sao cô Kim không có tu hành gì hết, không có làm công quả công trình sao đi ra thuyết giảng được, giờ tôi tu nè, tôi tu lâu năm là tôi xuất đi tùm lum nè, sao không đi giảng được.
Mấy chục năm tu hành nè.
À, cái này hay lắm, cái này từ từ em sẽ xem xét là sẽ đưa ra hết tại nó hơi dài, nó có nhiều cái đề tài khác nhau, nhưng mà cái thời điểm này đó cái thời điểm là so đo với cô Kim nhiều hơn, tấn công thầy là tại sao thầy dám đưa cô Kim ra trước mọi người vậy đó, dẫn cô Kim ra ngoài công chúng, cô Kim có phép tại sao vẫn còn bị bắt, đó là những cái mà trong cái clip này là tấn công thầy liên tục, cho nên thầy mới nói là có những câu hỏi sáng suốt và mê chấp. Mà mê chấp thì nhiều hơn.
Mê thì vẫn còn học trong dòng mê chấp để phá chấp
Tham
qua mì.
mê phải chấp ha, hay ha.
Mà bây giờ
Chưa
mình
thầy.
phải phân tích ra mới thấy hay, chứ nếu mà để cho nghe một lèo vậy chứ không thấy gì hay đâu.
Đúng rồi, khi mà cái cuối cùng tự nhiên em nghe cái câu này cái em bật cười liền á, tại vì dám chứng giám cho ông thầy, dám gửi lên thầy kêu thầy lên ông cha nói là báo cáo với cha là thầy sống xứng đáng trung hiếu với tất con.
Xứng đáng cho điểm anh, xứng đáng
Điểm đạo cho thầy đó.
dễ sợ thiệt chứ, nhiều người cao siêu quá mà đó giờ mình không có duyên gặp.
Cho nên á, ông Phật á, là cái sự khiêm nhường cũng nhiều lắm, ông không có nói nặng nhưng mà ông nói chữ mê chấp là mình hiểu là con người phải tự thức, trong đó thầy có nói đó, sự tự thức của mọi hành giả đó, đó là tương lai là toàn diện mới là hết tất mắc, có nghĩa là phần hồn nó phải thức tự thức thì nó mới toàn diện được, tại vì nó còn trong cái vòng mê chấp cho nên đâm ra nó
Thắc mắc
còn có
chuyện
nhiều
mà
cái
không phải
thắc
chuyện
mắc.
thắc mắc mà không phải thắc mắc chuyện đạo, mà thắc mắc cái chuyện của người khác.
Đúng rồi, mà so đo dữ lắm, so đo đủ chuyện hết á, cô Kim nói vậy, cô Kim nói vậy, thầy nói vậy đúng không?
Thành ra khi thầy dùng chữ thắc mắc á, mình nó có hai loại thắc mắc. Một cái loại thắc mắc mà thầy sau khi mà thuyết thường thường sau những buổi thuyết giảng á, thì thầy thường nói các bạn có thắc mắc gì thì nêu lên để chúng ta cùng học hỏi và mổ xẻ, cái đó khác không?
Ừ, cái đó thắc mắc về phần đạo đó.
À, vì phần đạo để khai mở tâm trí của mình, còn cái những cái thắc mắc về chuyện này chuyện kia mà không phải chuyện của mình nữa, mình cũng không có khả năng hiểu tới mà không phải chuyện của mình nữa, rồi mà cũng cũng nói về đạo nhưng mà người ta nghĩ cái đó là thắc mắc chính đáng không,
Nè,
cũng
còn
như
nói
thắc
đạo
mắc
này đạo kia vậy đó mà.
gì.
nhiều lắm, trong rau cái clip này mê chấp ghê gớm lắm, nghe là mình biết là cái luồng điển nó nặng lắm, nhưng mà thầy giải thì mình nghe cái sự nâng của thầy lên, nhưng mà cái luồng điển rất là nặng, tại câu hỏi quá là nặng, câu hỏi tấn công thầy khủng khiếp lắm, cho nên mà nói cũng không có thực tế nữa, cho nên là mình nghe cái luồng điển nó xuống liền. Nhưng mà em cũng cắt một số cái lên cho nghe thôi chứ cũng đang suy nghĩ, tại vì nó quá là mê chấp. Trời, bây giờ câu tiếp theo hả? Hôm qua đúng ra mình em cắt cái clip này mà tại em công việc hôm qua hơi trễ cho nên em không cắt. Cái trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong đây mình sẽ nghe thêm một chút xíu nữa ha. Giờ mình nghe ha.
Đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy thích, tham 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 tới đến nỗi anh thấy anh tham rồi đố anh dù tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi đó, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn: tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Sao? Thôi tôi kỳ này tôi diệt dục, nhưng mà tới cái thèm nữa rồi thì nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì trong này? Phạm rồi tái phạm, tới nó kết tâm rồi là thằng diệt khoản. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm? Tôi được kiểm soát phần hồn, giáo dục phần hồn trong cơ tiến hóa. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Cái người không hiểu đạo nó ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này cái mà. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Đó rồi, thường thường mình tham sân si. Mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó mình giác ngộ. Còn không tham thì không biết, anh không ăn ớt thì sao không biết lưỡi anh cây.
Mà cô thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tới, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô con chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư tới sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái chữ tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay. Lấy quán làm ơn. Hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sanh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng cũng làm cái gì. Thiếu cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Vui ha. Rồi anh Bảo nói đây có cái này đặc biệt lắm. Anh Bảo nghĩ ra không? Thấy không? Phát hiện không?
Thì thầy nói tham sân si hỉ nộ ái dục, còn nhờ cái đó nó kiểm soát cái phần hồn. Nếu mà mình tham quá, coi mình tham tới đâu, mình sang tham tới đâu rồi, mình có ăn năn sám hối mà mình cứ phạm rồi tái phạm, thành ra mình không có, chưa có thức tâm, thành ra không có dứt khoát. Khi mà mình thức tâm rồi thì mình dứt khoát, lúc đó mình mới thấy là tất cả những cái gì xung quanh mình đều là ân nhân. Mình đã tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là ân nhân, hoàn cảnh là ân sư mà điêu luyện cho mình mất quân bình mình mới khao khát quân bình, thì lúc đó mình mới là hiểu đạo. Còn nếu không nhờ những cái sự kích động và phản động này thì mình không có hiểu đạo, mình bị kẹt rồi mình ra khỏi rồi mình mới hiểu rõ cái đạo hơn. Thành ra cái đó nó cũng giúp ích mình.
Có hai điểm, mà nói hai điểm. Cái
Đi.
một cái chỗ cái có xưởng á, nhớ cái xưởng
Tuổi xưa.
không?
Đội nào chơi với đội đó hả? Vô cái
À,
xưởng.
ăn cắp phải chơi với ăn cắp, được gọi là chơi chung á, chơi chung á gọi là cái xưởng.
Vô
Cái
động ông kỹ sư ông sửa rồi.
à, có ông kỹ
Ra
sư.
nó không dám ăn cắp nữa.
Kỹ sư nào? Kỹ sư nào?
Kỹ sư là cái nhà tù đó.
Vô đó có mấy ông tù trưởng. Mấy ông quỷ sư, có mấy ông tù tù chung á, mấy chung tù á, bạn tù á, sửa. Cho nên á, trong đây thầy có nhắc tới cái chỗ là cái tái phạm rồi tái phạm đó, nó diệt dụng ngày mai nó thấy nó thèm.
Nó chỉ thèm nghe mắc cười đó hả?
Chứ thèm
Nó
rớt
ông nói chỉ thèm coi nó giống quá
vui.
ha.
Cho nên đâm ra cái thời còn trẻ đó khó lắm á, nghe em nói trước, cho nên cái thời đó mà không qua được thì giờ nó già quá rồi. Cái thời đó mới là cái thời cần thiết, tại cái lúc thời điểm đó là cái điểm tinh khí thần nó còn trọn vẹn, cho nên thì nói thầy con ngon lắm, con theo thầy con không thèm đâu. Không thèm nhưng mà thầy nói ngày mai lại nó thèm.
Hay
Cho nên thầy nói coi chừng con gái, là coi
cho chừng
chừng
cơm nhé.
tình đời là nếp dính, nó dính nếp phạm
Ông
rồi tái phạm.
nói chỉ thèm nghe mắc cười
Em thèm nói chuyện nhiều cái em ngồi em cười hoài
đó
á.
hả? Mà nghe cười mình vậy hả?
Em chạy lái xe mà em mắc cười, em cười mình không biết ai có nói mình khùng
Giờ
không.
thấy chắc tưởng khùng thiệt.
Mình mắc cười á, mình bật cười á, nhiều khi em đang ngồi em trong sở em bật cười, mấy tôi nói dòm mày làm gì. Cái bà này bắt lâu lâu bắt cười lên. Trời, nhớ mình ngồi nhà đạo ngoài nhắc cái gì không cục cửa không nhúc
Cái này khó à, đừng có thêm điều kiện này vô, chưa có được.
nhích.
ngoại
Rồi
trừ
vậy
ngoại, ngoại trừ ngồi thiền á
nè.
thì còn có thể làm được.
Mũi cắn không được
Cắn phải đập chứ.
nhúc nhích. Rồi có đi câu đọc, đặt ra của bạn đạo là khi mà cha mẹ còn sống đó mình cầu xin như thế nào, à mình có cầu siêu không hay là mình cầu xin như thế nào, mình có được cầu xin không cái lúc cha mẹ mình còn sống,
Cầu xin cái gì chứ, muốn cha
cầu
mẹ
xin cho cha mẹ sống lâu hoặc là đừng có hết
không?
bệnh, những cái đó mình có được hay không. Thì cái
Không.
này cũng có một cái đề tài hiếu ha, em sắp sửa ra đó nha. Thì bây giờ mình nghe một trong hai clip này rồi mình anh Bảo sẽ nói thêm ha. Bây giờ mình coi lại cái hình ảnh của anh Bảo mấy chục năm về xưa.
Rồi chị có gì đâu coi.
Thầy con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có thường giảng là chúng con mà phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái nợ đối với cha mẹ, và muốn giúp đỡ cha mẹ chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời.
Đối với vô vi lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ rằng lúc tôi chết con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi trong chu trình tiến hóa. Cho nên tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại. Vì không có cha mẹ, không có thể xác này. Mà thể xác này là do sự kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành. Thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ấn độ chúng sanh được cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương và đạo đức. Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ mình, thì mình sẽ nhận cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của mình ngày lẫn đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế. Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chữ hiếu làm đầu. Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời rồi, tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ mới thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đã đối đãi mình từ lúc chào đời cho lúc khôn lớn. Nên vô vi có phương pháp tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh,
ban đêm đến giờ giấc ngủ thanh tịnh để niệm Phổ. Nam Mô Di Đà Phật, hương về cha, hương về mẹ. Đó là gỡ tin lành cho cha mẹ và sưởi ấm tâm hồn cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Cho nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành đã được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo.
Kính thưa Thầy, cách đây 2 năm Thầy có khuyên con sống một mình, nhưng mà nay con thấy má con đã già yếu rồi và con thấy cần phải sống gần bên má con.
Cái đó là cái tinh thần phục vụ của cái hiếu tánh, cái đó tốt, nó có xấu đâu. Mình ở đời mà mình không có trọn đời, mình không biết gần cha mẹ, không biết phục vụ cha mẹ, thì mình mang cái tội bất hiếu ở tương lai. Mình biết có cái tinh thần đó là quý lắm, nên gần mẹ. Giây phút cần dùng, mình phải phục vụ hết mình. Như lúc mình ra đời, cha mẹ lo đủ thứ cho chính mình. Bây giờ mình phải đền ơn một phần.
Thấy không? Đó khác nhau không? Rồi anh bảo nói nha. Như vậy, lúc cha mẹ còn sống, mình làm cái gì cho cha mẹ?
Thì mình thiền, mình niệm Phật, mình tưởng tới cha mẹ là đủ rồi.
Ban đầu hỏi tại sao mà có người nói là tại sao còn sống mà mình phải cầu xin cho cha mẹ, thì cầu xin bằng cách nào? Thì cái phương pháp duy nhất của mình chỉ là niệm Phật hướng về cha mẹ mà thôi, gửi cái tin lành đó cũng như sưởi ấm nếu mà người đã mất. Ha? Cái niệm Phật là đủ, cho nên nói không đúng là không có đúng nè.
Không, cái mà cầu xin cho cha mẹ sống lâu á, cái đó là không có đúng.
Dạ.
Mỗi người nó có một cái nghiệp quả, mình đâu có hiểu cái nghiệp quả như thế nào, mà mình đâu có phải ở đây là cầu cho cha mẹ sống đời ở thế gian đâu. Cái chuyện sống và chết, cái đó là luật học hỏi và tiến hóa, thành ra cái đó là chuyện của ông trời, là không phải chuyện của mình nữa.
Mình hướng
cũng...
Nói đi nào.
Cũng như mình cũng vậy, mình đâu có cầu xin cho sống lâu hơn làm gì, nhưng mà tới ngày kêu là phải dạ phải đi thôi, chứ mình không có xen vô cái chuyện sắp đặt của ông trời.
Tại có những trường hợp có những người đứa con hiếu thảo lúc cha mẹ bệnh á, thì cũng muốn xin để cho qua hết cơn bệnh vậy đó, thì mình không có cách nào khác ngoài niệm Phật thôi. Cái đó là gửi tin lành cho người đó, nếu mà cái mạng số, cái số mạng người đó còn kéo dài thì nó sẽ qua được cái nạn đó, là đại nạn mà, bệnh là đại nạn, bệnh cuối cuộc đời là đại nạn hết đó. Nếu qua được cái đại nạn đó thì có thể sống được thêm với con cháu vài năm, vài tháng, ví dụ vậy. Thì có những cái trường hợp đó người ta muốn gửi cái điển của người ta bằng cách nào, thì chỉ có niệm Phật gửi cái tin lành đó cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Cái đó được, nhưng mà không phải là cầu xin, mình hướng cái tin lành đó. Có thể nhiều khi nhờ cái luồng điển đó, nhờ cái sự hiếu thảo đó, có nhiều người con thì ông trời cũng lay động được cái lòng của ông trời. Mình cũng không biết được, mình chỉ biết mình chỉ làm hết sức mình với cái khả năng của mình để hướng về cha mẹ, gửi tin lành cho cha mẹ. Thì lúc đó cái sự phán xét vẫn là cuối cùng vẫn là cái số mạng người đó, nhờ ông trời quyết định. Mình gửi cái đó là gửi cái quyết định cho ông trời đó. Mình không cần cầu xin, mình chỉ cần niệm Phật vậy thôi. Mình hướng cái tin lành đó cho cha mẹ, mình gửi cái tin lành đó cho cha mẹ, hướng về cha mẹ là đủ rồi. Ha? Cái đó không có sai nha. Không có sai nha.
Không có được cầu xin tùm lum, cũng như cái có cái clip mà nói sau khi mà nguyện xong á, mình cầu xin đủ thứ á.
Dạ, cái đó thì không được.
Ở đâu quy thức á, thầy giảng cái đó cũng hay lắm á.
Dạ.
Mình đâu có biết tội trạng như thế nào đâu mà mình cầu xin tùm lum.
Mình chỉ được như vậy thôi. Mình chỉ được là mình làm hết sức cái khả năng của mình. Mình hướng về cha mẹ. Ví dụ như người đó bệnh hoạn hay gì đó, mình cứ hướng cái luồng điển đó về. Mình chỉ niệm Phật hoài thôi. Thì cái đó nó động lòng trời. Cái hiếu thảo của mình cũng động lòng trời nha. Cái đó có thật, ở thực tế có. Cái đó hướng về cha mẹ với cái tâm lành của mình, với cái sự hiếu thảo của mình.
Như là mình khi mình đi thăm á, mình có thể tập trung ngay trung tâm chân mày, mình nhìn thẳng trung tâm chân mày mình niệm Phật.
Dạ.
Nó cũng trợ điện một phần.
Cái một phần thôi nha, chứ không phải mình nói 100% là cái đó nó giúp 100%
phải
cái
là
người.
Cứu.
Dạ, cái đó là mình chỉ
hỗ trợ đó.
Dạ.
Hỗ trợ thì cũng phải tùy theo cái duyên số của mọi người, chứ không phải là muốn làm gì mình làm.
Dạ.
Mình hiểu rồi, sống cũng học mà chết cũng học. chỗ nào cũng là bài học hết đó, không có chỗ nào kêu là hưởng hết đó. Hồi xưa mình muốn cha mẹ sống lâu để hưởng cuộc đời này nhiều hơn chút xíu không, thì bây giờ mình thấy cuộc đời đó, thầy nói không có gì để hưởng hết, xuống đây để khổ để học, mà ra đi thì cũng để học, thành ra không phải sống lâu hơn là sướng hơn hay là hưởng thêm cái gì, nhưng mà sống là để phải học mà chết cũng phải học, thành ra cái chữ sống chết đó, nó không có làm cho mình động tâm gì nữa, mình sẵn sàng chấp nhận luật trời để tiến hóa.
Hay lắm á, cái bài Hiếu ra nha, có người em dám chắc có người khóc á. Cái bài Hiếu ra rất là hay, thầy nói rất là nhiều cảm động, có một số hoàn cảnh mà em không có nhớ hết, nhưng mà khi nghe lại thì em mới nhớ được, tại vì em đã làm xong cho nên chưa có nghe lại hết 100%. Khi mà ra thì em biết rất là cảm động cho một số người. Cái tình yêu, tình thương của cha mẹ với con á, phải nhiều cái sự thanh tịnh lắm mới giúp được, cũng như có nhiều cha mẹ lại không có tạo điều kiện cho con, người ta tạo để người ta tạo được cái hiếu cho cha mẹ, có nhiều người khó chịu đến như vậy đó, có nghĩa là không muốn cho con được báo hiếu, con muốn báo hiếu mà không muốn, chặn lại cái sự báo hiếu đó. Ông thầy ông thấy luôn á, dễ sợ không, ông thấy luôn á, ông thấy cái người đó luôn á, nói là phải cho con cái điều kiện để con báo hiếu, là cô đó cổ sững lên liền, là tại vì cổ quá khó khăn á, không cũng như quá khắt khe với con cái á, thì như vậy con cái nó không có là tạo được cái hiếu mà nó trả hiếu cho cha mẹ, nó không có cái khả năng đó, tại vì bà mẹ quá khó, cho nên nó khi đối với cha mẹ đối với con lúc nào cái tấm lòng cũng mở rộng ra thì đứa con nó mới đón nhận được, mà khi nó đón nhận được là nó muốn trả về cho mình một cái gì tốt đẹp hơn, tại vì khi mình nó thấy sự hy sinh của mình rồi là nó thấy được cái điều đó, nó trả lại cho mình cái sự tốt đẹp, thì mình phải tạo cái điều kiện đó, chứ mình không có khép lại nha, mình khép lại là cái sự khó khăn của mình nó làm cho con cái nó chừng lại. Cái đó có nha, cái này thực tế có. Bây giờ mình coi bản thân của mỗi người, mình nhìn thấy đối với con cái mà mình có khó khăn không hả, thì mình không có hòa cảm, cái hòa cảm của mình đối với cha mẹ không có, hoặc là cha mẹ đối với con không có, cái điều đó cũng làm cho một cái sự chặn lại, ngăn lại cái bức bách tường đó trên, con với cha mẹ không có gần. Còn những đứa con mà nó gần cha mẹ là cha mẹ đó tốt lắm đó. Cha mẹ đó tốt lắm nó mới gần, chứ cha mẹ mà không tốt nó đi mất tiêu à, nó không có cái gì để nó chia sẻ, nó không có gì nó vui để nó tâm sự thì con cái nó cũng đi hết à. Còn những đứa con mà nó thương mình, nó tự nhiên nó ở gần rồi nó sẽ quấn quýt với mình một thời gian nào đó thôi, tại vì nó cũng có bài học của nó. Nhưng mà những đứa con mà quấn quýt mình, có nghĩa là cái sự chia sẻ của người mẹ hay là người cha đối với con đó, nó có, cho nên người con mới muốn gần gũi, còn không nó tự nhiên nó muốn đi thôi. Cái clip hiếu thảo này khi ra rồi mình sẽ thấy sự hiếu đạo với cha mẹ cũng như cha mẹ trời cũng có. Mình cũng đang là người bất hiếu với cha mẹ trời á. Câu tiếp theo ha, câu này hay nè. Phóng điển. Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo sẽ nói nha. Cái này hay á.
Con cũng còn chờ cũng đức ông Tư cũng liễu đạo rồi mà cho cái hình, tức là ông Tư với hình của thầy để đó mình cũng vô hình vậy. Mà không biết ông Tư có ngữ đó không, thầy có ngữ đó không, mà điện dữ vậy,
điện có nhưng mà chỉ phải tưởng ngay trung tim nó mới có.
Cái con
bây giờ đi không có xài cái hình nữa, cái hình là để vậy thôi, cái hình để cho trị tà những cái người mà lạ mặt tới vô tới hình, tới dòm cái hình ông này này lạ quá, nhà bà này sao bà để cái hình ông này vô một chập nó thấy con mắt tôi à, cái tâm nó phải sửa, vì trong cái lúc tôi chụp hình đó con mắt tôi nó ngó thẳng lắm nè, chụp tôi đến nỗi mà cái thợ chụp hình mà nó rung rung như này, tôi yêu cầu tôi nhắm mắt tôi không, khi tôi mở mắt tôi nhắm mắt mà nó rọi điện sáng thiệt sáng, mắt tôi không nháy, vì tôi muốn tôi tập trung cái hình mà bạn áo đỏ đó ngô nghiêng đó, hình nó chụp ở Thái đó.
Như con qua ở bên nhà cô Phương nè, con thấy cái hình con cho cái hình ông Tư cho cổ nó, rồi cổ lầm cổ để ở trong tủ với hình thầy, mà con đi qua con đứng mới đứng cái mặt mày rút mình đỏ hết, điển rút bừng bừng cái con dòm lại con nhớ.
Để trước là để đi dưới nhà, để dưới nhà là tốt, để dưới nhà là tốt.
Rồi cái đó là tại cái do cái lòng tín ngưỡng của mình,
cái lòng tín ngưỡng của
mình nó phóng lên đó
thì mình tưởng á, mình tưởng không, chỉ tưởng thì cái điển chỉ nó xuất vậy thôi, nhưng không phải.
À, con chưa nói đến những cái vấn đề mà họ ngồi luyện tập phóng điển cho nhau nữa, Ví dụ như trong căn phòng thì họ ngồi bốn người, rồi họ coi người này phóng như người kia giơ tay đến tôi nhận được, rồi người nọ phóng cho người kia, thì họ giỡn như vậy, thì cho nên con thấy rằng cái pháp lý vô vi này không hề chủ trương những điều đó.
Không được.
Thành do đó mà lại những người đó là những người đứng ra để chỉ thiền, thì con cũng
không có dùng phóng cho người ta. Dạ, nó có mạnh là nó chỉ hút dùng cho người ta thì được, cũng như mấy hút bụi vậy đó. Chứ không có cái vụ mà phóng cho người ta, có cái vụ đó.
Mấy cái này mình hình dung kỹ nha.
Nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động đến siêu phẩm. Họ thường thường họ phát cái điểm, cái nóng của họ là điểm phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì bề trên ta biết rồi. Tùy sứ kiết tường vấp, đồng thời điểm của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường vấp. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không đứng trên mây, nó bay xe, nó đi. Rồi bây giờ như là những người tu khá ngồi trên tòa sen, cái đó là đám mây cái gì đâu, nó cũng bay đi. Đó.
Rồi, hiện tượng phóng điển, đạo nói nha, nãy thầy có nói rất rõ nha.
Phóng điển, thầy nói là cái chuyện đó nó không có đúng. Người này phóng điển như người kia phóng đúng. Nếu mà mình có điển thực sự á, cái điển mình mạnh á, thì mình hút dùng đối phương, hút cái điển trượt của đối phương. Cũng như thầy nói, cũng như là cái máy hút bụi vậy đó. Cũng như mỗi lần mà mình đi gặp thầy mà hội tụ ở đâu á, thì ông vô là ông hút hết. Cái máy hút bụi của ông nó hút hết cái điển trượt của mình, chứ không có phóng gì hết trơn. Còn nếu mình á, tự mình á, thì mình phóng điển là phải phóng thẳng lên trên. Còn cái điển nó phóng ngang á, là tà, nó không có đúng. Thấy không? Nó
dạ, đúng.
Ngang, nó động cái xác á, mà nó đi ngang.
Dạ.
Thì đi nói tiếp rồi.
Cái người mà phóng điển được đó, hồi nãy thầy có nói đó, là cái luồng điển họ đó là phải động tới Phật giới, phóng lên là động tới Phật giới luôn á, phóng đi lên,
động chư Phật,
động tới chư Phật, là giống như thầy nói tâm động thần tri đó, là cái điển họ phóng lên là trên kia người ta thấy liền, người ta bắt liền. Ha? Mình chưa có đủ mạnh. Ha? Cái điển là phóng đi lên, chứ không phải nhìn người này phóng màu xanh, màu kia phóng màu vàng là không có hiểu gì hết trơn á. Không hiểu, phóng cho bạn đạo màu xanh, sống cho màu vàng là nói tầm bậy tầm bạ không à. Mình không có hiểu cái phóng là như thế nào. Mình chỉ có nói là cái điển nó rút lên, nói cái đó thì đúng. Phải đứng trên đám mây nữa. Người ta xuất ra được, người ta đứng trên đám mây thì cái điển nó mới phóng đi lẹ được. Như hôm qua mình đã học vậy đó.
Bây giờ ông thầy, ông nhiều khi ông nói những cái chuyện của ông, mà ông nói cái chuyện này của tôi nữa, mà đây, bạn nói chuyện của họ. Thành ra nên, thầy nói gì họ cũng bắt chước, rồi nói là y chang, rồi đã trật hết.
Cho nên ông Phật khổ vậy đó, ông vô ông giảng vậy mà ông giảng quá cao, mà mình ở đây là quá thấp, mình bắt ổng giống như mình rồi, cho nên nó cũng mệt.
Ông giảng gì của ổng thì mình tưởng cũng như ổng nói cho mình vậy, thành ra mình lặp lại y chang vậy.
Cho nên ổng là ổng có chuyện gì là từ cái trung tâm đó, là cái trung tâm, cái chỗ cái trung tâm ở trên của chân điển ổng, mà có chuyện gì ổng phóng lên là ổng bắt cái phần ở trên liền. Cho nên mình không biết, mình nói tôi có chuyện gì kẹt tôi đưa lên đó trả lời hết, con biết hết. Không biết cái gì, con giải được hết. Nói y như ông thầy vậy đó, cho nên mình không hiểu á. Cho nên năm ra mình, cái đó là cái không hiểu làm cho mình không có giúp được người khác, mà mình làm cho mình bị rối thêm á, là tại vì mình không hiểu. Mình dùng cái từ không có chính xác. Cái phóng điển không phải là đơn giản ha, phóng điển là phải động tới phía bên trên kia thì người ta mới phản hồi cho mình. Thì đó giống như là cái chân tâm của ổng phóng lên, thì cái phần ở chân hồn ổng ngay trung tim sinh lực càng không vũ trụ á, mới hạ xuống cái câu trả lời. Thì lúc ra ổng cứ nói liên tục hoài. Nhưng mà đến khi có những câu hỏi lặp đi đọc đi xong mà ông dừng lại ông mới nói à, chứ không nói liên tục nha. Liên tục là khi ông giảng à, thì liên tục, nhưng mà khi câu hỏi là ông dừng lại cái rồi ông mới nói. Cái đó để ý nhưng cái công tầm tác một thì mình sẽ thấy thấy cái luồng điện ông, là có nghĩa là ông có cái luồng điện phóng ra bên kia, ông mới trên kia ông kéo xuống thì được giống như cái anten vậy thôi, cho nên ông nói là như ông làm một cái trạm là vậy đó. Cho nên á, khi mình hiểu như vậy, mình biết cái luồng điện của ông phóng đi lên trên cao thì trên cao nó mới giải tỏa được cho ông những cái phần thắc mắc. Tại những câu hỏi về chùa đó, thật sự mà nói ông mong Phật mà ông không có đọc sách gì về chùa đó cũng khó lắm, phải có một cái sự hỗ trợ phải không? Cũng như bây giờ nói thiệt, em mà hỏi về chùa chiền em không có biết đâu, không nhờ câu hỏi của thầy thì em nghe nhiều thì mình biết, chứ câu hỏi về chùa chiền thì cái trình độ nó ở cái giới đó thôi à, nó không có hơn được. Cho nên đâm ra đó, về chùa chiền thì ông phải quy về hết vô vi để ông lý giải theo cái vô vi thì cái đó nó cao hơn. À, cho nên ổng là một cái người không có đọc những cái kinh chùa, có nhiều người đọc những cái thơ chùa, những cái kinh chùa đó, cho nên đâm ra là ổng phải bắt một cách rất là nhanh đó, thì ổng mới lý giải một cách lẹ làng được.
Kinh thánh gì đó.
Dạ cũng giống như kinh thánh vậy đó, ổng cũng xuống điển thượng đế, xuống điển của Jeju luôn á, cái thời điểm đó. Ổng nói là thì cái trong này là cũng nói tại sao mà lúc mà mở băng kinh ba cái câu hỏi, những cái câu hỏi cái băng ở bên Pháp á, ở Tháp Bua đó, là tất cả những câu hỏi của thầy á, khi mà tụi con mở ra là đứa nào nấy là nước mắt nó mũi chảy lung tung á. Hồi nãy là có nói vụ phóng phóng đó, thấy không, thầy nói không phải là điển chỉ xuất ra thôi, cũng nói cái kiểu phóng phóng nhiều lắm nha, em có nhiều cái clip phóng phóng lắm nha.
Cũng dễ hiểu thôi, tại cái thời đó bạn đạo mới vô tu đâu có hiểu đạo, mà thầy thầy nói những chuyện cao siêu không à, họ hiểu không có hết, rồi họ tưởng họ hiểu, thành ra họ mới lấy mấy cái đó xài, thành ra trật lắc hết trơn là vậy.
Cho nên bây giờ mình học kỹ lại, giống như hôm qua mình học kỹ lại thì mình sẽ thấy được những cái gì của mình học được, là có nghĩa là phải từng cái giai đoạn một, cho nó từng chữ một để mình hiểu từ 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 từ, chứ một cái chân lý mà trên trên kia mà đem xuống một cái rụp một cái muốn hiểu đâu có dễ. Thời điểm đó hả, có người mới vô là muốn đi ra, xuất ra là muốn đi ra là đi giảng liền, tại người ta so sánh với cô Kim nó không cần đi thi, không cần đi tu là cũng ra giảng được đó, cho nên họ cứ làm lung tung vậy. Cái thời điểm đó rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên đâm ra đó, bây giờ mình nghe được, mình hiểu được thì mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn thì mình mới biết được à, ông Phật ông nói ở cái trình độ của ổng thì mình phải là người học theo những cái đường lối đó, ổng đi như thế nào mình đi như vậy. Đường tôi đã đi và đang đi là các bạn sẽ đi, là như vậy đó.
Đi không biết đi chừng nào nha,
Đó.
ra tại vì ông nói chuyện của ông mà nhiều khi ông đâu có, ông lẽ mỗi lần ông nói ông Phật về ông Phật kia, ông nói một cách bình thường tự nhiên dễ lắm.
Để cho bây giờ mình bắt nè, thầy có nói mà, để cho bây giờ mình bắt nè, mình bắt để mình moi ra, mình soi ra, mình soi ra ông nói cái gì. Mình phải có cái soi đó thì mình mới hiểu được sâu xa hơn, còn nếu không soi cho nó qua 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 thì nó cũng tới đó thôi à, nó không có lên được. Một người nghiên cứu, một người không nghiên cứu nó khác nhau. Rồi tại sao thầy nói tu trở về chân không, cái này mình cũng có nói rồi ha, bây giờ mình nghe ha, anh bảo nó nghe thêm ha, cũng như các bạn đạo nghe thêm ha.
Mà nếu con nó tu thì chúng ta thế nào? À, bây giờ mình nuôi mấy đứa con ở nhà mà đứa nào cũng đại học ra làm bác sĩ, có vị trí làm việc đàng hoàng, nghĩ cha mẹ thế nào? Vui quá, đâu có đủ, thấy không? Thì cứu nguyện thánh tổ của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là người hiếu hạnh đã tu trật tự và tu chân thánh, tu trở về với chân không, chân của tu trong cái ba biểu lý luận, mượn lý này mượn lý kia mượn lý lọ nọ mà không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình, thì làm sao cứu độ cứu nguyện thánh tổ được, thế không? Cho nên cái phương pháp pháp đi vô vi khoa học huyền bí là khứ trực lưu thanh và khôi phục quân bình trong khối óc và của ta, lúc đó mới thấy rõ đạo này. Cho nên con có một cái nền tảng hiếu hạnh là nền tảng tu học. Cho nên gặp được cái pháp này cũng nói ở đời tu tập, nhưng mà khi thật là đã đi đúng đường để khai triển tâm linh, thì con nên giữ lấy một tu, rồi một ngày nào đó mới đọc lại cuốn phim hôm qua, rồi mới tương ngộ được cửu vị cao tổ, mới thấy cha mẹ mình hiện tại ở đâu. Chứ mình nhờ ông thầy nào nói mình cũng bán tính lắm. 100 ông nói khác hết, không có ông nào nói đúng ông nào. Chỉ tập tu để ta xem lại con phim cuốn phim bán tính. Con người đâu có phải mấy chục tuổi, có mười mấy ngàn năm ngồi chơi chơi đây mấy ngàn năm nữa chứ, đâu có phải là mấy chục tuổi đâu. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, sanh trụ hoại diệt, luân hồi, sanh trụ hoại diệt, luân hồi, mãi mãi ở đây mới biết chút nào. Cho nên nhiều người không hiểu mình, nói tôi mới có mấy chục tuổi, tôi còn đi không phải đâu, lâu rồi. Cho nên con nhìn như ngón tay đâu có dễ làm ra được, một cái lông mi cũng chế không được. Thấy không? Tất cả những cái gì đều là trong tinh vi. Khi mình hiểu cái đó là mình đã thấy mình rõ, thấy rõ mình đã mấy nghìn năm hiện diện tại mặt đất, không phải tầm thường. Cho nên con người họ không hiểu, họ ca tụng cái đẹp của Phật, ca tụng cái đẹp của Chúa, rồi đâm ra kỳ thị con người, và không có cho con người tự trách và tự khai triển, hiểu lấy cái sự quyền vi sẵn có của họ để họ nắm lấy họ đi tội nghiệp vô cùng. Chứ còn vô vi không, vô vi là một người cách mạng tâm linh trở về với sự chân thật của chính mình, tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình và trở về với trật tự sẵn có của chính mình.
Câu hỏi đặt ra tại sao nói là tu trở về chân không, và khi nói mình tu thì mình khai triển tâm linh thì mình đọc lại cái quá, đọc lại cái phim của quá khứ. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì tu là đạo là vốn không mà, mình tu là mình phải trở về chân không á thì nó mới đúng đường. Còn mình ôm cái có là chỉ có chuyện tạm mà nó không lại. Tại đạo nó khởi đầu bởi nhất không mà, vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Mình tu để trở về thì phải trở về cái không, đâu có trở về cái có. Trong không mà còn đi nữa, đi tới vô cùng là còn không nữa mới là đúng đường. Còn mình tu mà mình muốn được cái này, được cái kia, có cái này, có cái nọ là cũng chưa có đúng đường nữa. Phải trở về không, không nó mới thanh nhẹ. Mình tu lại trở về cái gốc gác của mình là không không thanh nhẹ. Mà mình muốn có thì nó nặng. Rồi cái câu thứ nhì là Eli nói gì qua nè?
Đọc lại cái quá khứ, đọc lại cái phim của quá khứ.
Khi mình khai triển được tâm linh của mình là cái giai đoạn mình bắt đầu khai mở rồi đó. Như là mình đã lập lại trật tự trong cái bản thể này, mình đã ổn định được hết rồi đó, lập lại cái sự ổn định ở bên trong này, ở đâu nó cũng đâu ra đó đàng hoàng, bắt đầu mới khai mở tâm linh. Khai mở tâm linh là có những cái sự quyền, có khả năng quyền diệu để mình thấy được những cái mà người phàm không có thể có được á, là thấy được cái quá khứ của mình á. Tại vì cái cuốn phim của mình á, thầy nói là mấy ngàn năm lận, đâu phải mình coi lại cái kiếp trước không đâu, coi lại cái cuốn phim mà của tiền kiếp của mình là mấy ngàn năm qua là mình phải biết hết từ đầu tới đuôi, hồi đó mình sao, làm cái gì, rồi làm sao tới ngày nay. Thì cái đó nó đòi hỏi phải có những cái ấn chứng quyền bí của tâm linh, mà khai mở tâm linh á. Thì trong bốn cái giai đoạn mà của cái thực hành pháp lý á, cái đó là cái giai đoạn thứ ba, mình khai triển về tâm linh, mình có những cái mà người phàm không có, thì mình mới đọc được cái cuốn đọc lại cuốn phim của mình mấy ngàn năm được chứ. Lúc đó mình mới hiểu mình, lúc đó mình mới hiểu mình là ai. Chứ bây giờ mình nói mình hiểu mình, nó đâu có hiểu, đâu có biết mình đâu, đâu biết mình là ai, ở đâu tới đây rồi sẽ đi về đâu cũng không biết. Mà mình muốn xưng ông này xưng ông nọ là cái chuyện nó còn vô lý nữa.
Rồi nói thêm chút xíu ha, trở về với chân không. Chân không là hư không đại định, là cái nơi đó là không không gian, không thời gian ha. Chân không là hư không đại định nha, cái này từ từ em sẽ ra ha. Có nghĩa là tu là trở về đó, trở về cái không không đại định, cái gốc gác từ trên đó mà xuống thì mới trở về cái chân không, có nghĩa là trở về cái hư không đại định đó. Nhưng mà phải tâm không thì mới về được. À, còn có tam không nữa. Từ từ nha, từ từ cái này sẽ ra. Còn có tam không nữa. Thì khi mình trở về với hư không đại định là trở về với cái chân không, trở về cái chân tướng của mình. Có nghĩa là ông Phật, ông nói vị trí của ông, ông khuyến tu thì ông nói ờ con tu đi, con khai triển tâm linh. Nghe cái chữ này khó lắm á. Khai triển cái phần hồn, có nghĩa là phần hồn nó ra được, nó ra được thì nó mới thấy được cái quá khứ nó mấy ngàn năm nó diễn tiến như thế nào ở cái quá khứ đó. Chứ ông nói thì ông nói, bởi vì ông nói là ông tương ngộ được cửu huyền thất tổ, ông thấy cha thấy mẹ, ông cũng biết bao nhiêu kiếp của ông, là tại vì ông đi ra được, ông đi vô được, cho nên ông thấy được cái cuốn kim quá khứ của ông. Thì ông cứ nói gặp ai ông cũng kêu con tu đi, con thấy cuốn kim quá khứ của con. Thì nằm chim bao cũng thấy. Có người nằm chim bao thì cũng nói đất phim quá khứ đó, đánh võ đó, hoặc là làm ác ôn hay là đi giết người đó, đó cũng có, cái đó cũng có. Thì mình chỉ nói chim bao thôi. Nhưng mà ổng là khác, ổng đọc lại cái phim quá khứ là ổng trở về với phần hồn, ổng đi trở về với hư không đại định rồi. Khi ổng quay trở lại, ổng thấy được cái phim quá khứ của ổng từng giai đoạn một. Ổng là ông vua của triều đại nào, có bao nhiêu đứa con, bao nhiêu vợ, bao nhiêu công chúa, hoàng tử, thái tử, vệ sĩ rồi đó. Thì cái đó là cái cuốn kim quá khứ của ổng, ổng thấy được là tại vì ổng nói là cho cái xác của cái ông Lương Chí Hằng đó nha. Xác của ông Lương Sĩ Hằng đó là thấy được cái quá khứ của ông Lương Sĩ Hằng á. Chứ ông Phật này là mấy ngàn năm, mà trên 5.000 năm rồi, là cái phần hồn đó, cái xác đó em nghĩ chắc không có đâu. Ông mượn cái xác mà, thì em nói cái ông tu để ông thấy được cái quá khứ của cái xác của cái ông đó. Chứ ông Phật chỉ kiên là ông đã thành đạo rồi, ông đã có bao nhiêu ngàn năm rồi, ông mượn cái xác này thôi.
Ông đã thấy cái chuyện của ông lâu rồi ạ.
À, cái xác này thôi mà nó cái xác rồi, cái xác này cái trước đây cũng là tu nhiều kiếp lắm á, cái xác Lương Sĩ Hằng tu nhiều kiếp nữa, ổng cũng biết là cái xác đó là làm vua cho nên mới hội tụ 500 năm là vậy đó, là nói cái xác đó cũng đã được tu rồi đó. Cũng đã được tu rồi đó, chứ còn ổng không có nói là ông Phật chỉ kiên một năm mấy năm, 5.000 mấy năm là có cái gì trong đó đâu, thầy đâu có nói đâu. Ông giờ thầy nói à, ông giờ dĩ kiên là ông có cái gì gì, ông chỉ biết là cái thời khắc mà ông xuống á, cái thời khắc đó xuống là ông được phong là dĩ kiên, có nghĩa là đã có cái tên rồi. Đã có cái tên rồi mà cái lịch sử đó cũng đã có rồi mà ông chưa có kể cái đó, không có ai hỏi cái đó.
À,
Còn
không
cái
ai hỏi hả?
ông ai hỏi cái đó, còn cái, bây giờ chỉ nói là cái phim quá khứ của cái xác của cái Lương Sĩ Hằng thôi. Cũng là có con, cũng có cung nữ, cũng có cái thời điểm mà xuống điển đó cũng có nói.
Cái thời đó không có ai phân biệt được giữa hai cái rõ ràng nữa,
Dạ.
cái câu hỏi đó.
Dạ, cho nên mình chưa có hỏi cái đó cho nó rõ đó, để coi sau này em có phát hiện thêm không. Chứ mà em biết là người ta vẫn còn nhọc nhằn giữa cái xác với cái hồn á, người ta không có đi sâu những cái đó.
Vì sao rồi nói đó Ly không chịu hỏi?
Đi chơi quá. Cho
Cái
nên thầy nói, khi mà thầy nói khai triển tâm linh là phải nghe kỹ. Khai triển có nghĩa là cái sự khai mở của cái bản thể này, phần hồn này đã đi ra rồi. Khai triển tâm linh đâu có giỡn nha.
tâm
Tâm
linh
linh
là
là
phần hồn á.
phần hồn của mình mà quay trở lại, mà đọc được cái quá khứ của mình bao nhiêu trăm năm rồi, gặp được tương ngộ được cha mẹ của huyền thất thổ, là ông ta không thấy hết luôn á. Là nói về cái xác của ông Lương Sĩ Hằng, cái phần hồn của ông Lương Sĩ Hằng, cái thời điểm đó thấy được cái gì cái gì cái gì. Ông biết ông làm vua, ông có bao nhiêu cung nữ, có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu thái tử, có bao nhiêu hoàng, có bao nhiêu công chúa, có hết cái thời triều đại của ông. Có hết thì nhưng
Đây là
mà
cái đó là của ông Lương Sĩ Hằng chứ không phải của ông à.
nhà còn cái ông Phật Vĩ Kiên thì chưa có ai hỏi ông Phật Vĩ Kiên cái lịch sử ông như thế nào, 5.000 mấy năm, 5.000 mấy năm biết bao nhiêu chuyện.
Có phải là 500 năm gì đứa ông là gì
500 năm là ông Lương Sĩ Hằng đó nói, ông Lương Sĩ Hằng á.
không phải nói ông nè.
Ừ, từng trước nữa mình có nghe, từng rồi nữa mình có nghe đó. Nó cũng như đó, các bạn hội ngồi với tôi 500 năm, chứ còn ông Phật Chí Kiên là ổng đã được ở trên kia lâu rồi, ổng xuống ông sinh xuống làm cái nhiệm vụ của ổng, theo cái nhiệm vụ của ổng, theo cái đại nguyện của ổng thôi. Chứ ổng đã được lên kia ổng hòa rồi, cái xác ổng lâu lắm rồi thì đâu có 500 năm. Xác ổng phải nhiều năm hơn, nếu mà tính, nếu mà ổng sanh ra từ nhỏ lớn mà cái xác của một Phật giống như Phật Thích Ca thì cái quá khứ nó lại khác nữa. Hả? Phật Thích Ca là cái quá khứ khác nữa. Khi Phật Thích Ca mà đi ra mà đi bắt đầu lên từ nhỏ đến lớn, từ đẻ ra là đã đi trên đồi Đài Sen rồi, trên cái hoa sen rồi. Hả? Nếu mà ông Phật Dĩ Kiên á mà ổng như vậy đó thì ổng đi trở lại, ổng từ nhỏ đi vậy là ổng cũng giống y vậy à. Ổng không khác gì đâu. Đó cho nên đâm ra mình giữa hai cái này mình phải hiểu cho rõ ha. Khi mà khai triển cái tâm linh có nghĩa là đọc lại cái quá khứ, có nghĩa là ông khai mở hết cái bản thể này đã được phát sáng rồi thì mới thấy được cái quá khứ của mình bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu ở trong cái chuyện diễn tiến ở trong bản thể này. Cho nên ông nói có người cả ngàn năm, có người 500 năm, có người 700 năm, là những người đó là đã được tu luyện như vậy rồi, qua những cái quá khứ đó rồi mà tu đứng đắn, tu cho đến khi thành chánh quả rồi đó, có nghĩa là đắc đạo rồi đó thì mới thấy được cái cửu huyền thất tổ. Đó, cho nên đâm ra mình phải hiểu rõ cái này ha, mình đọc lại cái phim quá khứ, cho nên nhiều khi mình nằm chiêm bao, thầy cũng nói là nằm chiêm bao cũng là cái phim quá khứ, cũng có
Mình
người
nằm
nói
có
vậy,
tình, đâu có
là
tình
cái
được.
đó là chỉ có mới có nói chiêm bao thôi, mình chỉ mang thấy những cái chuyện chiêm bao thôi, chứ mình không có trực giác mình thấy như ông thầy,
Chim
hai cái
bao
đó nó
thấy
khác.
sai á, không có tin được.
Dạ, có nhiều người cũng cũng nói là thấy Quán Thế Âm Bồ Tát là độ cho con để con được đi nói đạo đủ thứ hết, những cái đó là họ nằm chiêm bao thôi. Có nhiều khi họ cũng được những cái phần điển xuống, mà điển xuống đó mình cũng có biết là nó đúng hay không, tại vì những cái đó là họ sáng suốt lắm, họ cứu độ biết bao nhiêu. Nhớ là khi mà trở về với cái khai triển cái tâm linh này rồi là rất là sáng suốt, chỉ có đi giảng đạo thôi chứ không có hỏi nữa, tại vì khi đó họ thấy hết rồi,
Đụng đâu cũng nói chân lý.
nói chân lý không, mà đụng đâu là nói chân lý, đụng đâu là nói chân lý, thì không có đi hỏi nữa, chỉ có đi giảng thôi. Cho nên cái đó nó cũng có cái sự khác biệt, mình nhìn vô mình thấy liền ha, mình biết liền.
Còn đi hỏi là chưa có hiểu gì nhiều.
Nhà còn hỏi ủa tại sao con có thánh thai mà bây giờ sao con biết được bùa, sao biết bùa được, sao người ta bỏ bùa, sao tụi con tránh được, những cái đó là không có phải, cái người không có thánh thai không có cái gì trơn á, điển mà đâu có nói một cách rất là lạ, điển mà giật rút chân rút chẳng hút giật mà giật chân cẳng rút lên luôn là cái đó không có đúng đâu, đứng mà té lên té xuống cái điển nó cũng lạ cái điển nào mày rút dữ rồi câu tiếp theo ha, thiên xích là gì, mình đã nói rồi nha, bây giờ mình bảo nghe, anh ta nói nha, tại vì cái này hay chứ không phải dở, nhưng mà phải nghe kỹ.
Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời làm ít lợi cho người, nhưng mà không không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích, chỉ có người tu mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu cứ xe đi lên nó mới đo đấy. Thấy chưa? Còn nó không chịu cứ xe đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi. Không, nó là cái tâm nó thanh thản, nhưng là nó được sự chứng danh thôi, nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risk sao mà nó muốn risk đi lên, nó phải nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên thì nó mới thanh lọc mới được đi lên, mà chính tự nó thanh lọc à, nó mới tên nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc thấy không, cho nên cái vui này không phải là nói số một, nhưng mà tu vui gì này nó phải có cái thiên xích điển định bộ đầu chạy, nó phải có cái đó à, đúng như vậy ai cũng nhìn nhận là có luồng điển đó. Mà những người kêu người mà không tu cái này kêu nói gì luồng điển là họ chơi với không biết cái gì, họ làm cái gì tốt, làm gì tốt, cuộc chỉ được chứng minh một chút thôi, không biết cái gì là điển, nhưng mà họ thực hiện cái tự tâm. Họ thấy làm điều đó họ thấy là khỏe, mà nếu không làm điều đó họ thấy là bệnh, bắt buộc họ làm. Thần linh sẽ ghi chép chứng giám à, và giúp đỡ.
Thầy, con nghe thầy nói nhiều người có cái thiền xích, các nghĩa gì thiền xích thì chúng ta hiểu
cái nào?
Thiền xích,
thiền xích là luồng điển ngay trung tim đi thẳng xuống lên trên trung tâm sinh lực, khi mà thiền xích có ra đi lên, mấy người đó đi lên không có xuống địa ngục. Họ sống họ cũng thèm làm bậy nữa, họ không cần, họ mới dứt khoát thất tình lục dục, họ mới đi cái chiều hướng đó họ đi lên. Ở khi mà họ chết vừa nhắm mắt cái là Phật sự đã đưa đi rồi, đâu có thằng nào tới rước đâu. Phật sự tốt lắm, nháy mắt là họ tới bên mình rồi, đưa đi. Không có lo, không có sợ ai hết á, cứ lên núi tu đi không sao hết á. Chết bỏ mà chết bỏ, không có sợ. Cột muốn ăn cho nó ăn, không sao.
Cái hạnh đó là khó, khó làm. Ở đời bị chữ giận á, người giận là ngu. Giận mình bệnh như nó bệnh đó. À, nên nó tới nó tính nó dòm thấy cái xấu mình, nó muốn gạt, nó muốn gọt cái xấu mình đi, mình để nó gọt, mà nếu mình không có xấu thôi nó gọt không được, có mất đâu.
Thầy lúc đó cái luồng điển thì phải hướng thượng dữ lắm mới qua được chứ thầy, phải kích động phản động
có nhiều, bởi vì mình nhiễm thường niệm vô biệt niệm, thấy ông Phật đương nói chuyện mình chứ đâu có phải người phàm. Đức Phật đang dạy mình có gì đâu buồn. Mừng nhé. À, con người nó phải có trí chi trong đầu óc, nó mượn cái điển nó chuyển, nó phá mê phá chấp cho người tu. Cũng là trời Phật cảm động làm chứ phải thằng nó làm được. Không sợ. Cảm ơn Ngài chứ.
Thầy không thấy nên bị kích động, lãng động được đó, không thấy được.
Thì cái thiên sức thước trời để đo, đo sự thanh tịnh của người tu. Thiên sức. Cho nên Sư Kri bị đóng đinh mình chỉ thiên sức để đo lòng Ngài. Ngài phải chấp Ngài. Thế cho nên phải đóng đinh. Đức Thích Ca bị ma quỷ ám hại người ngoài rừng, nhờ đó là cái thiên sức để đo sự thanh tịnh của Ngài. Rồi bây giờ mình có anh đã chửi được thiên sức đo lường, tại sao mình tự cho chữ đà. Mình không có hao mà thấy họ hao.
Thì cái ngũ hành ở bên trong nó chịu cái kích động không nổi, lúc đó nó lôi cái luồng điển mình xuống tâm tối cho mình mới
đâu có được. Mình đã thường niệm rồi, mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nó tới một câu thì mình giải một câu, tới một câu giải một câu. Cái nào thích thì nó ở, mà cái nào không thích thì nó đi.
Phải đi tới thường niệm.
Nó là thường niệm, vô biệt niệm rồi. Mình vô biệt niệm, mình chỉ dòm đó là dòm vị Phật thôi. Không có dòm người phàm. Tại vì mình không có dị biệt, không phân người này tốt xấu nữa. Mình chỉ thấy Đức Phật tới với mình, họ nói gì mình cứ ngó cười. Còn nếu trong còn yếu thì phải niệm Phật. Dễ mà. Còn người ta vô biệt niệm rồi thì cái điển người ta bao trùm rồi, đối phương nói gì nói. Nói gì nói, trong tay hả, nói gì. Cho nên ông ngộ không 72 phép màu, quấn đi quấn lại rồi. Rồi ông Phật ổng, ông đại nghe ngộ không bị kẹt 500 năm.
Cái đó tới ngủ không mà nghe. Rồi, thiên sức là gì? Hay lắm á.
Thích nó có hai phần. Một cái phần đó là cái thước của ông trời để đo lường cái sự thanh tịnh của người tu. Là cái ông thời ông thử thách mình á, thì ông lấy cái thiên sức đó, ông đo lường cái thanh tịnh của mình tu. Mà thiên sức nó cũng là cái luồng điển từ dưới này mình phóng thẳng lên tới trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Thì đây là phải nói những người tu cao rồi mới có được cái thiên sức, chứ không phải là mình mới vô tu vô vi là mình có được cái thiên sức đâu. Tại vì đi tới trong này thầy nói những cái chuyện cao không, thầy nói tới niệm thường niệm vô biệt niệm. Thì lúc đó Phật dạy mình đó là lúc đó mình thấy ai cũng là Phật tới dạy mình đó, là mình có, mình mới thấy được cái thiên sức của ông trời đo lường mình. Còn cái thiên sức của mình mà phóng lên được tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc đó con người mình nó sáng suốt mà dứt khoát rồi, không có làm bậy nữa rồi. Mình là mấy người đó lúc chết đó, là cái Phật sự tới đưa đi chứ không phải là người thường nữa. Nó thanh nhẹ lắm rồi. Mà mình muốn có được cái luồng thiên sức nó, thầy nói là mình phải touché đi lên, nghĩa là mình phải động đụng nó đi lên, đụng nó, mà mình phải mạo hiểm. Thầy nói risque đi lên là tiếng Pháp là mạo hiểm để đi lên, là phải nhào lên đó đó mà phải thanh lọc mới được đi lên, chứ không phải là mình muốn lên là lên, không có chạy cõi trên nó thanh nhẹ mà mình trần trượt không thể nào mình lên được. Không phải mình muốn phóng cái luồng điển mình lên là nó lên đâu, là mình phải thanh lọc cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ nó mới đi lên, mà lên ít nhất tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó mới là có thiên sức. Rồi đi nói thêm đi.
Nè, cái thiên sức hay lắm. Hồi nãy anh nói cái đầu á, là anh Bảo nói là từ cái trung tâm cái bộ đầu của mình nó phóng lên, cái luồng điển thiên sức nó phóng lên ha. Thì cái bản thân cái con người đó đó, khi mà cái luồng thiên sức đó mà là cái thước đo thôi, thước đo cái sự thanh tịnh của mình. Đó là cái thước đo lo so cái sự thanh tịnh của mình. Mà cái người đó phải dứt khoát thất tình lục dục. Chắc chắn nó phải như vậy. Cái luồng đó nó thanh nhẹ lắm. Cái luồng điện thiên xích nó đi thẳng lên. Ông Tư có nói đó là cái luồng thiên xích gọi là Niết Bàn. Còn cái luồng của ông thầy đó đi tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thôi. Nhưng mà ông Tư cũng nói là luồng thiên xích cũng gọi là Niết Bàn.
Nó có thể đi xa hơn nữa.
đi xa hơn, không không đại định đó. Tại cái luồng thiên xích đó là ông Tư ông bị đánh từ trên đó, ông bị đẩy một cái rẹt cái là ông xuống xuống trung thiên đó, là ông bị đánh xuống đó, ông bị ông trời đẩy một cái luồng qua cái luồng thiên xích là đi xuống luôn luôn á. Khi mà ông bị đọa ông cũng bị vậy đó, cái luồng thiên xích nó cũng dễ sợ lắm, nó là một cái luồng thẳng đi lên, nhưng mà khi ông xuống ông cũng bị một cái cú của ông trời giáng xuống một cái là ông xuống thẳng xuống ở ngay cái trung thiên luôn á. Có nghĩa là cái tội đầu tiên ông bị giáng á, sau này ông mới xuống dưới thế gian á. Chứ lần đầu tiên mà ông bị giáng, lần đầu tội đầu đầu tiên á, là ông bị, cái luồng thiên xích nó ông đẩy xuống một cái là ông chớ giới liền á, ông
Là
xoay.
cái thiên xích của ông trời nó có sẵn là lên tuốt ở trên, là mình bây giờ cái thiên xích của mình phóng lên được tới đâu á, là lấy cái đó đo mình à.
Cái đó là đo cái sự thanh tịnh của ông Phật á.
Thì đo đo tới đó, lúc đó mình lên tới trung thiên hay là mình lên tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ hay là mình lên cao hơn nữa thì
Thì
cũng có
tới
cái
không
phước,
không luôn
cái đó là cái thước
á.
nó đo luôn. Thành ra bởi vậy khi mà ông Tư bị giáng xuống là phải theo cái luồng thiên xích của ông trời chạy xuống luôn.
Ông xoáy một cái là đi theo cái luồng xích ông xuống, ông chơi giới đó, cũng như ông bị phạt tội đầu tiên, ông xuống một cái ông nhở trung thiên là ông không biết cái gì luôn, ông giống như ông mất phép thuật. Tại vì bình thường á, khi mà người ta có phép á, người ta bị bắn đi chỗ nào đó hay đẩy đi một chỗ nào đó thì ông bay ngược trở lại, ông bay ngược là không được, lúc đó hết phép à. Lúc đó ông Tư ở ngay trung trung thiên là nghĩ giáp giới trung thiên á, thì lúc đó là ông hết phép thì ông mới gặp bà vía của ông á. Cho nên đâm ra đó cái luồng thiên xích đó là cái đo lường cái sự thanh tịnh của ông Phật thôi, cũng là sự đo lường của người tu. Nếu mình đạt được, mình đắc đạo như Phật á, thì cái đó đo lường cái sự thanh tịnh của mình. Nhưng mà thật sự mà nói, cái luồng thiên xích, cái người mà có được cái luồng thiên xích đó, cái điển của mình nó, thầy nói một ly hay một ly, một tấc hay một tấc là vậy đó, mình đi ra mình mới đi chưa có xa được. Nếu mà đi xa như Phật, đi lên tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, là có nghĩa là cái sự thanh tịnh mình dữ dội lắm, nó mới lên tới đó, nó touch được cái phần đó thì mới đo được khoảng bao xa, mình
Nó
qua bo được bao nhiêu xa.
phải thanh lọc lắm mới đi lên được.
Cho nên không phải là chuyện đơn giản à, không phải ai cũng có cái luồng thiên xích đó. Tại vì mình không hiểu rồi mình sẽ nói tôi có luồng thiên xích này, tại cái điển mình có rồi. Không phải vậy,
Ở
cái luồng thiên xích đó là đo lường cái sự thanh tịnh của mình đó.
đây ông nói là toàn là niệm thường niệm vô biệt niệm không, ông nói cái sự thanh tịnh chưa có đạt tới cái đó mà làm sao mình đi tới thường niệm được.
À, rồi cộng thêm nữa mình gặp người ta giống như Phật vậy, không phải lắm giống như một con người.
Mình đâu có thấy được, còn nó ổng không thấy được, tại mà cái đó là nhờ niệm thường niệm vô biệt niệm mới thấy Phật tới vậy mình nhé, nếu không mình vẫn thấy người ta tới kích động mình thôi chứ mình đâu có thấy ông Phật.
Nó đánh rầm rầm, nó có thiên xích, nó đánh nhau rầm rầm mà nó có thiên xích.
Mình ra cái thiên xích này nó là cao lắm chứ không phải thấm đâu, ở trong này cũng giảng toàn mấy cái từ cao, hồi đó mình nghe niệm thường niệm vô biệt niệm mình cũng lặp lại vậy thôi, mình tưởng nó đã dễ nhưng mà mình để không xong nữa là chưa đi tới thường niệm nữa, làm sao đi tới vô biệt niệm, hai cái đất đó không biết đời nào mới tới.
Cho nên khi mình nghe không kỹ đó, mình sẽ nói một cách rất là vô tội giả, vô nói mà không hiểu đó, thì có nghĩa là mình sẽ hiểu tôi đi tới thiền niệm một việc niệm mà ai chọc tôi là giận là đánh
Tại ông thầy ông cứ nói hoài niệm từ vô biệt niệm hoài mình mà mình không có hiểu rõ thì mình tưởng cái đó là đương nhiên, nhưng mà cái niệm mình niệm không xong nữa làm sao mình đi tới thường niệm.
rồi để coi ông Tư có nói gì không. Ông Tư nói vậy đó, ông Tư chỉ nói là khi mà cái luồng thiên xích nó cũng giống như là được phán xét như một cái công cái cây cân công bình đó. Đó là sự công bình đó, có nghĩa là đo được cái sự thanh tịnh của mỗi người tu. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói à vay trả tiền lời. Bây giờ mình nghe đi ha, rồi mình sẽ thấy tại sao là nói là vay trả tiền lời.
Rồi chê bai lẫn nhau, rồi sân si, rồi buồn tối, rồi chia rẽ, rồi giận hờn. Thấy chưa? Nhưng mà hiểu cái luật quân bình thì thế là hai thằng cũng vui vậy đó. À, không? À, còn cái định luật có vay thì phải có trả. Chạy không khỏi. Vay là phải trả. Không có vay rồi mà tiết luôn không có gì đó được. Chứ ở thế gian họ không hiểu bằng một tham của. Họ tưởng gạt được là họ thắng. Không đâu. Rồi cuộc họ sẽ trả. Sẽ trả một giá đó. Bây giờ gạt 10 ngàn mà để 30 năm sau thì cộng với tiền lời trả số lớn. Còn vậy cho nên thương gia cũng vậy, thương gia có đạo đức thì khác, thương gia thất đức trả giá. Nhiều ông nhà giàu thiết giàu mà tới ngày nay mình thấy rõ ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có hưởng được à, rồi đâm ra người trả một cái giá rất nặng của cải bị ta lấy hết từ trên lầu nhảy xuống chết. Và cái giá nặng hơn vì cái tiền lời quá cao không thể cải, không thể tính được. Tiền lời của Thượng Đế tính là chỉ tiêu mà thôi, và chỉ đi làm con ma thôi. Cho nên cái đạo đức căn bản mình biết cái đạo đức và lục quân bình thì ở đâu mình cũng làm ăn, và ở đâu mình cũng xây dựng được chùa miễu trong tâm thức của mọi người, với hành động của mình ảnh hưởng người khác. Thấy không? Cái càng ngày càng lớn rộng. Mà lấy cái gì làm hàng rào an ninh? Lấy tình thương và đạo đức làm hàng rào an ninh, chứ không phải lấy sắt đá vô tri mà làm hàng rào an ninh là cái. Cái đó là cái ngu. Cho nên để lại những cái sato ở bên Pháp là cái nợ lâu đài như thế đó để làm gì? Trước kia lịch sử cho chúng ta thấy là lâu đài trong đó là nuôi dưỡng bọn độc tài. Thấy chưa? Rồi bọn độc tài nó còn trương tôn không? Thì tại sao họ giữ cái đó để làm gì? Để thức tâm rồi. Sắc đa không bảo vệ được, tình thương không bảo vệ được. Cho nên ở bên Pháp nhiều lịch sử để cho nhân loại được học và được thức tâm.
Câu hỏi đặt ra đó, tại sao thầy nói là vay trả tiền lời nhiều hơn và tình thương đạo đức làm hàng rào an ninh nha? Chứ không phải hàng rào tâm linh, hàng rào an ninh. Khi bạn Đạo hỏi mà em đọc lại bây giờ mới hiểu là bạn Đạo không có hiểu, nghe không có hết á, thì sẽ hiểu là hàng rào tâm linh mà thầy nói là hàng rào an ninh. An ninh. Ha? Tại sao?
Hàng rào an ninh là mình được không có bị gặp nạn nhiều á, kêu là an ninh, phải không?
Dạ đúng rồi, cho cái phần xác này cũng như phần hồn này nó không có bị cái phần khối tà nó xâm nhập. Cái tình thương đạo đức cũng vậy, lúc nào cũng vậy, làm cho cái luồng điển mình đi lên, mà khi cái luồng điển mình đi lên thì cái phần kia nó không có vô được. Cho nên tại sao nói là tình thương và đạo đức là hàng rào của an ninh là vậy đó. Và cái vay trả tiền lời hồi nãy thầy có nói anh Bảo,
vay trả là tiền lời, cái đó Eli nói nhưng nghe không kịp.
Cái vay trả tiền lời nhiều hơn có nghĩa là thầy nói cũng như là những cái người giàu đó thì có nghĩa là nếu mà họ có cái người thương gia đó mà nếu họ làm có tâm á thì họ sẽ làm ở cái tâm của họ, còn nếu không á thì họ sẽ trả cái tiền lời nhiều hơn, mà cái tiền lời của ông trời ông tính là tiêu trả không nổi. Ha, khi mình làm mà không có cái đức, không có cái tâm đức trong cái thương mại đó thì cái đó mình trả không nổi, tại vì cái đó mình bòn rút của dân, bòn rút của những người ở dưới mình, thì những cái đó ông trời ông tính một cái là tiêu, có nghĩa là cái phần tính của ổng, lời của ổng, cái phần lãi của ổng nhiều hơn.
Mình thất đức á hả?
Dạ.
Lời trên cái thất đức của mình đó mình trả không có nổi à?
Dạ, cái tâm đức của người thương mãi thầy nói cũng có nữa nha, phải có cái tâm đức thì lúc đó sống hoài ông trời ông thương, không làm thương mãi mà không có cái tâm đức thì chắc chắn là ông trời ông tính lãi nhiều hơn ha, nhiều hơn. Cho nên cái đạo đức quân bình nó có. Cho nên tại sao nói tình thương và đạo đức là vậy đó, thầy nói tại sao bên Pháp đó có nhiều cái chateau đó là để lại cho người ta cái dấu ấn để thấy là để sửa tâm, để thức tâm mọi người là nó tại cái người đó trong đó nó ác lắm, ngày xưa nó ác lắm, mình mới để lại những cái lâu đài đó, nó đâu có sống ở trong cái lâu đài đó vĩnh viễn đâu. Cho nên đâm ra những cái người mà làm cái gì ở thế gian này mà ác á, thì cái kết quả nó là như vậy, và cái đó nó không có hưởng được lâu dài. Cái lâu dài đó là cái tình thương và đạo đức, cái đó là cái lâu đài của mọi người, cái đó là cái đại đồng cho nhân loại sau này. Nếu mọi người sau này thầy nó truyền hết thì cái đại đồng sẽ đến và nhân loại sẽ có nhiều cái hàng rào an ninh hơn cho cái phần hồn, tại khi đó nó được bảo vệ bởi cái luồng điển thanh nhẹ, nó không có bị bên kia xâm nhập. Đó là vậy đó. Rồi câu tiếp theo. Không, bây giờ em hỏi anh Bảo cái phần của anh Bảo nhiều không?
Không có nhiều đâu.
Bây giờ em thêm, để coi em thêm mấy câu nha. Rồi. Tại sao thầy nói là thực hành là trên hết, muốn tiến là phải thực hành từ đời qua đạo. À, cái này anh Bảo nói luôn cũng được ha, khỏi cần nghe băng ha.
Thì cái pháp của mình là phải thực hành nó mới khai mở nó mới đi tiến tới. Mình thực hành mình tu là đi đi từ động tới tịnh, đi từ trượt tới thanh, mà mình không có khai mở, mình không hành, mình chỉ dùng lý thuyết không thì nó không có khai mở, không có thể nào mà mình vượt, mình khai phá ra để đi tới ngay chỗ sáng suốt thanh nhẹ đó được. Thành ra cái trong vô vi bất cứ cái gì cũng phải thực hành, nói lý thuyết suông là nó thành lý thuyết. À, những cái lời giảng của thầy mình nghe mà mình không hành á, thì nó trở thành một cái lý thuyết. Thành ra không có lý thuyết không có khai mở được, chỉ có thực hành nó mới khai mở, nó mới dẫn tiến cái phần hồn mình đi lên được.
Và thầy nói luôn là nếu mà mình ý thức được cái điều này đó là các bạn sẽ là người đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong cái vũ trụ này. Đó, anh Bảo nói tiếp luôn.
Thì muốn ảnh hưởng người ta là mình phải đi từ ở trong cái chỗ kẹt, cái chỗ tâm tối mà mình đi ra được á, thì mình mới chỉ đường cho những người khác đi bằng cách nào để đi ra. Còn mình không có thực hành, mình đâu có biết đường đi, đâu có biết cách nào khai mở, đâu có biết mở bằng cách nào, đâu có dẫn tiến những người khác đi được. Còn mình đi từ trong bóng tối, từ vũng bùn mà mình đi ra được, do cái nhờ cái thực hành của mình, rồi mình mới truyền lại cái kỹ thuật đó cho những người kế tiếp.
Thì cũng nói là mình thực hành, trong cái đây cũng có nói là thực hành không phải là ngồi một đống ha.
Thực hành nó nhiều chuyện lắm, đó đâu đâu phải là mình hành cái pháp không, hành pháp không chưa phải là tu, mà nó mới sửa giúp cho mình mà lập lại trật tự chút xíu thôi, mà mình không biết á, trong ngày á, mình đem rác rưới vô nhiều quá, rốt cuộc mình đâu có tu sửa mà đi tới thanh nhẹ, cuối cùng cũng phải đi tới cái sự nhàn hạ thanh nhẹ, mà mình không có bao giờ mình đạt tới cái sự thành nhàn hạ thanh nhẹ nên mình đâu có hành đâu. Mình đó, hành là phải áp dụng cái nguyên lý của cái pháp của mình. Mà cái nguyên lý của cái pháp của mình là cái gì? Là khứ trược lưu thanh. Nghĩa là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, mình cũng phải áp dụng cái nguyên lý đó mới gọi là chân hành. Nghĩa là cái bất cứ chuyện gì trược nó đến á, là mình phải lo giải để mình giữ lại cái thanh thôi. Cái nguyên lý đó mình phải áp dụng, nguyên lý đó đâu phải là hành pháp. Nguyên lý nó phải dùng trí ý trong ngày mình mới áp dụng được cái nguyên lý đó. Chứ mình hành pháp mà mình không biết áp dụng cái nguyên lý trong cái cuộc sống của mình hàng ngày á, thì mình đâu có tiến được. Thành ra nó nhiều chuyện làm lắm, mà muốn cái đó là phải học đạo, phải đào sâu chân lý, phải biết những cái kinh nghiệm mà của ông thầy ông truyền lại cho mình là cái gì, thì mình mới áp dụng thêm cái đó, chứ áp dụng cái pháp không không có đủ, nó là một cái phương tiện thôi.
Rồi câu tiếp theo cũng nói luôn là chân lý nào cũng ẩn tàng trong chân tâm của các bạn. Bây giờ mình nghe chút xíu anh đã nói nha.
Trong 5 ngày sum họp mọi người cảm thấy là không ngờ mình cứ sinh điểm. Và trong 5 ngày ngắn ngủi như thế này sao cảm thấy sinh điểm, cảm thấy gì thì chúng ta hướng tâm để truy tập chân lý, thì chiều chân lý có sáng chói và mở đường cho chúng ta tiến từ đáy lòng của thân tâm. Cho nên sống 5 ngày như chiều nhiên bao nhiêu kiếp cả đúng cả ngay từ thanh tịnh chúng ta thấy sự an lạc đã có từ xa xưa. Ngày hôm nay duyên lành tái ngộ trong một nơi nhỏ hẹp do sự phát tâm của một số người nhỏ, nhưng mà tâm thức tràn đầy tình thương hướng về thực chất. Thực chất là gì? Nguyên năng của thực chất tức là chân lý luôn luôn thể hiện trong chân tâm của mọi hành giả. Nếu vì đời lối cũ ràng buộc vơ vơ tại trần, tâm đã quên khả năng sẵn có của chính mình. Ngày hôm nay có duyên lành đến đây chung ngữ sống tinh hoạt tâm thức hướng thượng khai mở chân tâm của chính mình. Trong những giây phút thiêng liêng nghe qua những pháp thủy chiếu rọi trong tâm hồn và khả năng của mọi người được đứng lên vươn lên hiên ngang giữa vũ trụ tìm lại sự sống vô bờ bờ của tâm thức, mới cảm thấy phẩm bất diệt, không còn cảnh sanh tử luân hồi đối với người có chân tâm. Cho nên sự cảm sống của chúng ta trong năm ngày những người bao nhiêu kiếp càng tu càng hiểu, rồi đây các bạn sẽ chia tay ra về nghe lại những âm thanh, những lời nhắn nhủ trong đó chính các bạn đã dự rồi, đã đi nhiều kiếp rồi, đã đi nhiều nghìn năm rồi, nhưng mà đành loạn lạc quên về thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhắc nhở cùng nhau trong cái tinh thần tương thân xây dựng, thì năm đó là khoảng lúc để mà để đi, thì nó sống vui qua sưu tập chân lý, chân lý ẩn tàng chân tâm của mình, cố gắng tìm ra chân lý không bao giờ thay đổi và không bao giờ xây dựng được, phải giữ chân tâm này. Phát tâm đến đây chung sống hòa bình là có tâm, từ tâm đó mới truy tập chân tâm mới trở về thực chất. Cho nên ngày hôm nay mọi ly mọi tí đều được truyền cảm, đều được đánh thức tận tâm hồn, phần hồn đứng dậy vươn lên trong thân nhẹ, không bị những sự trói buộc, và thấy rõ tâm viên của chính chúng ta đã mê đọa chân hồn và chịu trách nhiệm trở về làm chủ và điều khiển tâm ý. Từ đây về sau bước về gia đình nhiều việc cách trở, chúng ta phải phân ra hai khối rõ ràng, chân tâm phần hồn là chủ, thể xác tâm viên do sự điều khiển và trách nhiệm của sự sáng suốt của chủ nhân ông, nên giữ lấy phần sáng suốt và điều khiển ảnh hưởng dẫn dắt nội tâm nội tạng tiến hóa thăng nhẹ, mới thể hiện được tình người tại mặt đất.
Rồi, tại sao Đức Thầy nói chân lý nào cũng ẩn tàng trong chân tâm của các bạn?
Như Thầy nói trước hết, mình có tâm mình mới đi tìm đạo. Mà cái tâm đó chưa có đủ, là mình khi mà mình đi tu, mình vô là mình tìm đạo, là mình phải tìm trở về với chân tâm của mình. Là mình có học mấy bài về chân tâm nó nằm ở đâu mình biết, là về cái vị trí của nó, là cái chân tâm là thấp nhất là cũng có trung tâm bồ đầu, sau mình ra khỏi nó cũng cách bồ đầu 30 cm. Cái đó là cái chân tâm của mình, về cái vị trí vị trí của nó. Còn cái chân tâm á là cái thực chất của phần hồn của mình, cái sự thanh nhẹ vô cùng, thì mình tu á là mình phải trở về với chân tâm của mình thanh tịnh vô cùng, thì lúc đó mình mới thấy rõ cái chân lý nó nằm ở đó, mình mới hiểu được chân lý, thì nó ẩn tàng ở trong đó, mình phải trở về với chân tâm của mình.
Cái chân tâm có nghĩa là khi ông Phật ông trở về với chân tâm của ông á, là tất cả đều từ đó mà ra, có nghĩa là tất cả đều xoay tròn theo cái hào quang của ổng, mà nó từ đó mà ra, có nghĩa là lúc nào nó khi mà ổng khai phá rồi là tất cả những cái gì nó huyền bí ở trong đó nó đều ra hết. Thì cái ẩn tàng trong cái chân tâm có nghĩa là cái chân lý, tại phần hồn là chân lý mà. Cái phần hồn nó trọn trịa lắm, cho nên cái chân lý lúc nào cũng vậy, khi mà khai phá được cái phần chân tâm rồi là tự nhiên cái phần chân lý nó phải tròn trịa, lúc nào cũng vậy, nó cũng ẩn tàng ở trong cái chân tâm, mà mình không khai phá, không có khai thác được cái chân tâm nữa, nó không đi ra thì nó không tròn trịa, cho nên mình không có xuất ra những cái chân lý như ông Phật là vậy đó. Khi ông trở về với chân tâm á, là chân lý ông ra, tại vì cái phần đó nó tròn trịa, tự động nó sẽ tiếp được những cái phần từ nãy thầy có nhắc, cái chân hồn ở bên trên có xuống giúp cho cái phần chân tâm, để khi đó chân tâm nó mới ra được những chân lý tròn trịa cho mình. Tròn chân lý cũng là phần hồn thôi, chứ không có gì. Rồi câu tiếp theo anh Bảo nói luôn nè ha. Tại sao nói một lời phải quán thông hai chiều?
Quán thông hai chiều thì mới đi tới quân bình. Nếu mà mình thấy một mặt mà mình không thấy hai mặt á, thì mình mất quân bình, thì đâu có gọi là quán thông. Quán thông là mình thấy rõ hết mọi mặt đó, từ đâu đến nó sẽ đi về đâu. Thì bây giờ ở chuyện đời ấy, mình thấy mặt đời mà mình cũng hiểu luôn cái mặt đạo, lý đời lẽ đạo, hai cái mình hiểu hết á, thì lúc đó cái tư tưởng mình mới quân bình. Còn nếu mà mình chỉ dùng cái mắt đời để nhìn thấy những cái chuyện trước mắt không á, mà mình không có hiểu về đạo, là mình không hiểu về những cái nguyên lý của trời đất, tại sao nó xảy ra việc này, tại sao người này phải chịu cái này, mình không có hiểu rõ thì mình sẽ mất quân bình, mình sẽ đặt những câu hỏi tại sao mà nó chỉ đem lại cái sự mất quân bình của mình, không có kêu là quán thông, thì mình thấy có một mặt à. Còn nếu mà cái người quán thông á, là họ thấy cả hai mặt, như là họ thấy cái người này bị cái nạn này, ngày kiếp này làm ăn ngoài, họ thấy trước, thấy luôn cái kiếp trước là tại sao họ làm cái gì mà kiếp này phải làm ăn ngoài đó, là thấy luôn hai mặt, nó kêu là quán thông. Mình không có gì mà bị kẹt hết, nó kêu là quán thông, thấy rõ thông suốt từ đầu này tới đầu kia, nhìn qua là mình hiểu hết cái câu chuyện rồi. Thành ra phải hai chiều, mình nói về đạo thì nó có phải đời có đạo, chiều đi lên chiều đi xuống gì mình cũng hiểu hết. Vậy Ly nói tiếp đi.
Thì chỉ như vậy thôi. Thì nãy thầy anh Bảo có nói thêm, thầy thấy một người ăn mày á, là cái quá khứ họ là triệu phú á. Thầy nói cái quá khứ của bà đó là triệu phú á. Mình thấy một người ăn mày đó là mình thấy được, nếu mà là người tu á, thấy được à, cái người đó là triệu phú ngày xưa, tại là ác độc quá. À, bà ăn bòn của dân, ăn bòn keo kiết của cái người dưới mình, cho nên năm ra đó bây giờ bà phải trở lại cái kiếp để bà sinh, để bà thấy được những người dưới bà là như vậy, còn mình thấy được động cái lòng từ của mình, thì khi đó đó cái đó cũng là cái mà mình hiểu được à, ông trời ông cho bài học cho mình để thức tâm mình, có nghĩa là mình phải sống trọn lành hơn, sống thiện lành hơn, thì cái phần đó nó không có tới được, nó tránh được những cái phần đó, cũng đó là cái một cái quán thông hai chiều. Khi mình thấy một cái sự khó khăn, cái sự nghiêm khắc của ông trời, nhưng mà mặt khác ông trời ông cứu mình là giúp mình để cho mình thức tâm, mình thấy cái điều đó mình không có đi vào cái bánh xe đó nữa, là vậy đó. Mình phải quán thông mọi chuyện đều là hai chiều hết, thì khi đó mới gọi là một lời nói quán thông hai chiều, tại sao cái bà đó làm triệu phú đó, tại sao cái bà đó là ăn mày, thì điều đó mình thấy được. Chứ nó thật sự người đời mà nói gì nó không hiểu nha. À. Người đời nó không hiểu, phải giải thích dễ sợ lắm. Nó tạm thời nó hiểu chứ nó không có tu nó không hiểu. Mình nói vậy đó. Có nhiều, tại vì trong sở em cũng vậy, có nhiều đứa nó ngồi nó hỏi đạo em, ngồi em giải thích nó hỏi. Sao kỳ vậy? Mày nói vậy thôi chứ tao thấy không đúng đâu. Nói vậy đó, mình giải thích cho nó hiểu. Nó, có đứa thì nó cũng hiểu, nó cũng hiền, nó hiểu. Có đứa nó thôi không đúng đâu. Người đời người ta không hiểu.
Như mình nói cái câu mà lấy quán làm ăn, cái đó
không
là
hiểu.
Phải quán thông hai chiều. Tại sao cái người đó tới phá mình mà mình phải thấy người đó là ân nhân, là mình quán thông hai chiều á, mình thấy là ông trời ông mượn, mình thấy không phải mình phải vượt qua khỏi cái tầng số mà của cái người trước mặt mình, mà mình phải hiểu cao hơn á, là mình thấy cái đó là ông trời ông đang mượn cái tánh xấu của người đó để tới thử thăm mình, để đục đẽo mình. Thành ra mình thấy được quán thông hai chiều thì mình mới áp dụng được cái câu lấy quán làm ăn, chứ đâu mình sao mình thấy quán làm ăn rồi lấy nó phá tôi, chửi tôi, mà làm sao mà người đó là ân nhân ở chỗ nào. Khi mà mình quán thông á, mình thấy ông trời ông mượn cái tánh xấu của người đó để tới đục đẽo mình, mà nếu mà mình không có gì để đục đẽo rồi thôi, mình giữ sự thanh tịnh. Còn nếu mà mình có tánh xấu thì nó đục đẽo mình sửa lại thôi, là ân nhân rõ ràng.
Cũng giống như ông thầy nói, một cái đạo ở bên Ấn Độ, đạo Hindu không, anh bảo thờ con bò. Tại sao thờ con bò? Tại vì cái hạnh Bồ Tát của nó hy sinh, lấy cái thân xác này hy sinh cho người ta ăn, ăn nhiều kiếp, thì cái đó đạo đó người ta thờ con bò, tại cái hạnh Bồ Tát. Bây giờ mới nghe được là cái hạnh Bồ Tát, thì mình hiểu tại sao, ủa sao cái đạo đó kỳ quá, tưởng thờ ông tiên ông Phật, không thờ thờ ông bò.
Người quán thông hay chịu hả?
Phải quán thông được cái chuyện đó. À, con bò cũng là một cái hạnh hy sinh. Cho nên khi mình làm cái gì cũng vậy, mình phải biết cứu độ. Khi mình ăn cũng phải cứu độ. Ha? Phải biết cứu độ. Rồi, tiếp theo câu này anh Bảo nói luôn được nè.
Con bò cũng quái lắm. Nhiều khi nó nằm giữa đường vậy, xe tới phải ngồi chờ đó. Nằm giữa đường vậy nó không đi. Xe tới phải chờ nó đi rồi mới xe mới chạy được.
Cái đó dưới quê đó. Rồi anh Bảo nói nha.
Nói đi.
Tại sao nói là cái hồn nhập xác là dấn thân? Thầy có nói cái này ha.
Hồn nhập xác là dấn thân rồi. Tại vì mình khi mà mình bị đẩy vô cái xác này á, là mình đã nhào vô rỗng rồi. Nó quay 24 tiếng đồng hồ, cái hồn nó vô từ cái đỉnh đầu nó xuống tới cái thận, rồi nó chạy lên cái tim á, 24 tiếng ngồi dấn thân, nhào vô đó rồi. Bây giờ mình đâu có cách nào hơn nữa. cũng như là mình bị đạp lọt xuống dưới đáy giếng rồi. Bây giờ mình phải lần mò đi lên thôi, là mình phải dấn thân trong cái cuộc hành trình này rồi. Cái cuộc hành trình nó bắt đầu rồi đó. Nghĩa là trong cái kiếp này mình làm con người, mang xác con người, mình phải ráng tu học làm sao rồi để tìm đường lần mò bò lên khỏi cái đáy giếng, là lên tới cái miệng giếng, là mình đã dấn thân rồi. Mình không có thể nào chối cãi được hết. Bây giờ đưa vô trọng rồi, không có cách nào hơn á, bị vô rồi, cũng như đạp mình lọt vô trong cái xác này rồi. Bây giờ học đi, học tới chết. Vậy thôi.
Giam rồi đó, bị giam rồi đó, vô là giam. Giam là bị tâm lực, đi lực nó rút, hồng trần nó rút. Lúc đó là bắt đầu dùng dãy đi ra ha.
Chịu hết những cái định luật của ông trời, từ thể xác cho tới bên ngoài.
Này, cái câu cuối cùng. Bây giờ câu cuối cùng mình nghe ha. Tại sao nói kinh sách là tình người? Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết và không có bị lừa cả. Thì sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm, thấy rồi của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết, của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi, mà cái gì cứu người là nó làm sẵn sàng nó giúp. Thì vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh này. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đó, đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngang vừa rồi mới thấy chân lý, thấy hồn, thấy vía họ, thấy còn lối thoát nữa. Họ sướng quá. Nhưng mà cái kinh nó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Vì mỗi người phát tâm mà, bỏ vô đó, để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách á, là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy tiền ra đi chơi bời, ta lấy tiền ra đi nhảy đầm, uống đi. Ta cho người ta in kinh để người khác có cơ hội thích tâm. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình, thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc của người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà có óc thần kinh của nó khôi phục rồi, nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì cứ cho người ta không. Cho nên nhiều người ta nói cái tuổi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm ta làm. Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người xấu. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Họ tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền gửi đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh ngang lương không có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu, nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế là đang làm việc vũ trụ. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được phước.
Rồi, câu hỏi đặt ra tại sao nói in kinh sách là tình người? Anh Bảo giải thích hết rồi, anh Bảo tiếp tục câu hỏi với con Bảo luôn ha. Em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Quán tâm, mình quán tâm thì mình phát tâm mình thấy là của thiên cả địa. Cái của cái gì ở trời đất á, mình cũng sẽ không có đem đi được cái gì á, thì lúc đó mình mới phát tâm cứu khổ. Mình mới giúp đỡ in kinh là những người mà lượm được cuốn kinh á, họ đang đau khổ á, thì họ sẽ thấy được có lối thoát, chứ không phải là còn phần hồn mà còn lối thoát. Thì khi mà mình giúp đỡ được mọi người thức tâm á, là cái đó là cái cơ hội quý. Có cuốn kinh á, người ta đọc vô người ta thức tâm, mà khi họ thức tâm được á, thì họ cái khối óc của họ họ trở về, họ làm lại cho khối óc của họ quân bình á, thì lúc đó thì họ có thể cứu họ mọi mặt. Nghĩa là không phải cứu về cái sự thiếu thốn ở trong đó không, mà cứu họ được, họ làm thêm được nhiều cái chuyện khác nữa. Thành ra cái người mà phát tâm mà in kinh á, là họ thấy họ đi làm về, họ không đi chơi, họ có thì giờ họ làm sửa soạn ra những cái cuốn kinh để cho người khác đọc á, thì cái đó là cái tình người rõ rệt, thật sự là tình người. Mà tình người nó chuyển chạy, nó giúp cho những người khác trong khắp năm châu á, là cái tình người nó chuyển chạy khắp năm châu, là cái do cái tình thương muốn giúp đỡ những người khác, cũng để tự thức tâm để tự cứu lấy mình, thì cái đó là nó thực sự là cái tình người chuyển chạy. Còn cái người mà phát tâm á, là người không nói mà họ làm á, là người tốt. Còn cái người chê khen á, là cái người xấu. Thành ra rốt cuộc in kinh á, là mình làm phước, mình có thể cứu được cửu quyền thất tổ luôn, chứ không phải chơi cái chuyện đó. Bên trên rất là quý, mình tu để cho người khác được tu á, họ bắt được cái cuốn kinh mà họ thức tâm họ tu á, là cái chuyện rất là quý. Đúng như là tu để cho người khác được cơ hội tu. Rồi bây giờ qua cái phần thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này là thiếu trí. Thiếu trí khó tu khó thực hành. Duyên trời tận độ tự hành thanh. Khai thông trí tuệ quy chân hành. Thực hiện công phu tự tiến nhanh. Lương Sĩ Hằng. Cái bài tuần này là tại sao thầy có cái bài đó tên là thiếu trí. Thiếu trí, cái người mà thiếu trí nó ngược lại với cái người mà đủ trí. Vậy chứ thiếu trí là cái gì? Thường thường á, thầy nói là mấy người mà thiếu trí á, là hay mê chấp, giận hờn, sân si, tranh chấp, mấy cái đó là thiếu trí. Còn cái người mà đủ trí á, thì họ thực hiện tha thứ và thương yêu. Cái người mà thiếu trí á, thì họ chỉ ôm cái giận, cái hờn, làm cho cái tâm họ càng ngày càng động loạn thêm, không có lối thoát, là nó đưa mình đi xuống đó. Với lại mấy người mà thiếu trí á, thì hay cãi lắm. Còn cái người mà đủ trí á, người ta nhìn người ta hiểu là ta không có cãi, mà họ thấy được cái sự mê chấp của người thường á, họ không có tìm cách mà họ chê bai, nhưng mà họ tìm cách để trao lại cái kỹ thuật cho người đó tự tháo gỡ để thăng hoa trong cái tinh thần mà bình đẳng. Thành ra cái người mà đủ trí á, họ lúc nào họ cũng tìm cái đường lối mà giúp đỡ và thương yêu. Còn cái người thiếu trí á, phải đâm đầu vô cái sự mê chấp, chê bai, phê bình, cái đó là moi móc cái chuyện của người khác mà không biết khai thác cái sự sai lầm của mình để tự sửa mà tiến. Thành ra cái thầy nói là thiếu trí. Còn cái người đủ trí khác, người đủ trí họ có cái thượng trí. Cho các bạn nghe một cái đoạn này chút xíu nha.
chúng ta tu vật vô lý vô vi và thường lý thương trực luôn thân hòa hợp từ những cái vũ trụ, không có theo lý thuyết giả ảo nào mà không thực hành. Chúng ta luôn thực hành đi và thấy rõ, không nên nghe những lời xung quanh. Trí nó chưa mở, người thiếu trí nói lý rất nhiều mà hàng cộng lớn đến đâu hết. Cuộc đời nó khổ thôi, không có phát hiểu được. Gia can bất ổn, tâm thức bất ổn, việc làm không thành, đó là người thiếu trí, bận rộn mãi mà không tiến. Thì chúng ta liền tu buông bỏ thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh, hướng về thanh tịnh là căn bản. Bất cứ chuyện đời xảy ra, bất cứ việc gì, chúng ta hướng về thanh tịnh để giải quyết là trung tâm bộ đầu. Quân cơ tạng các bạn, quân mình điểm xuất phát lên trung tâm, không phải là muốn giúp sự mình. Có quân mình mới lên được. Đó, chúng ta thấy thiên địa nhân thể thác của ta, chúng ta cũng có tam giới thượng trung hạ. Thượng trung hạ chúng ta đồng nhất, ý tưởng là xuất phát. Thượng trung hạ chúng ta không đồng nhất, chỉ có lý luận. Trong ngu si mà tưởng mình là thông minh học giả, đó là sai vô cùng, lạc trong mình lý thức văn chương.
Trong cái clip này thầy nói là cái người mà chỉ lý thuyết không có thực hành là cái người nó luôn luôn là thiếu trí, không có làm gì mà thành công hết trơn. Còn cái người mà đủ trí thì cái chuyện gì họ cũng đem về cái sự thanh tịnh để họ giải quyết. Mà cái thanh tịnh đó là đem về đâu? Đem về trung tâm bồ đầu. Mà thầy nói không có dễ mà đem cái luồng điển của mình về trung tâm bồ đầu. Mình phải làm cho cái cơ tạng của mình quân bình, mình thống nhất thượng trung hạ bên trong này rồi đó, thì lúc đó mình mới chuyển cái luồng điển mình về trung tâm bồ đầu được, thì lúc đó mình mới trở về với cái sự thanh tịnh được. Thành ra cái người mà đủ trí thì họ luôn luôn họ bất cứ cái chuyện gì họ cũng đem trở về với cái sự thanh tịnh. Cái đó là cái cứu cánh của người tu. Thành ra phải qua những cái giai đoạn thực hành khai thông ổn định cho nó quân bình cái cơ tạng trước đã, rồi đi tới niệm Phật đồ cho nó thống nhất thượng trung hạ, rồi mình mới đem được về cái luồng điển của mình, đem về trung tâm bộ đầu mà để giải quyết trong mọi việc trong thanh tịnh. Đó là nói về vấn đề thiếu trí. Thiếu trí khó tu khó thực hành. Khi mà mình thiếu trí á, mình muốn tu cũng khó mà muốn thực hành cũng khó. Tại sao? Tại vì thiếu trí là mình phải đâm đầu vô những cái chuyện mà không cần thiết, mà nó làm mình càng ngày càng lún sâu trong cái sự động loạn. Cái người mà sân si, giận hờn, mê chấp là họ ôm những cái sự nặng trược trong tâm của họ rồi. Bây giờ tối mà họ muốn thực hành cũng đâu có dễ. Hằng ngày cứ ôm những cái đống rác đó vô thì tối mình có sơ hồn mình cũng đem ra không hết, mà pháp luân cũng đem ra không hết. Rồi mình đi tới thiền định thì mình đâu có định được, tại cái sự trần trược nó quá nhiều. Mà mình muốn tu sửa cũng không có tu sửa được, tại vì mình đâu có tha thứ và thương yêu đâu. Mình chỉ ôm cái giận hờn sân si, nó chồng chất, nó ghim gút ở trong đó ngày này qua ngày nọ, khó mà tháo gỡ. Thành ra khó tu mà cũng khó thực hành. Mà thiếu trí á thì không biết cái chuyện gì cần thiết phải làm, cái chuyện gì không cần thiết, không nên làm, không có biết, là phải đem mọi sự, phải đem về sự thanh tịnh mà giải quyết. Mình không biết đường đi, tại vì mình không có khai thông cái trí tuệ của mình á, thì mình không có biết đường đi. Cái trí nó là quan trọng. Mình làm, mình tu là bằng trí, bằng ý, mà cái trí ý của mình nó không đủ á, thì nó không có diều tiến được cái hành trình tiến hóa của mình. Nó để cho mình lận đận ở trong cái khổ mà không có lối thoát. Thành ra mình, cái trí là quan trọng, còn người tu là phải dung bồi cái trí. Mà muốn có cái trí nhiều là phải lo niệm Phật nhiều, thì nó mới vung bồi cái trí ý của mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì mình mới biết đường tu và mới biết cách thực hành để cho có hiệu quả hơn. Duyên trời tận độ tự hành thanh. Khi mà mình biết được mình thức tâm thì ông trời lúc nào ông cũng có cái duyên để ông tận độ mình, giúp cho mình thức tâm, để cho mình tự hành trở về với cái giới thanh, chứ không có ôm cái giới trược nữa. Thành ra cái đó là duyên trời mà mình phải thực hành, mình mới có những cái giây phút thức tâm. Ông trời lúc nào cũng tặng độ, giúp cho mình những cái hoàn cảnh nhiều khi cũng phải đau đớn, nhưng mà để cho mình thức tâm, mình quay đầu thì mới hành thành, khai thông trí tuệ, quy chân hành. Khi mà mình khai thông được cái trí tuệ của mình là mình trở về cái trí tuệ, trí của mình mở được, cái tuệ của mình bắt đầu mất phát, mình hiểu về đạo nhiều hơn á, thì mình mới trở về với cái chân hành. Thì cái chân hành này nó thiệt ra nó rất là nhiều chuyện ở trong cái chân hành. Nếu mà mình nói về cái phần thấp nhất của cái chân hành á, là mình phải thực hành đứng đắn cái pháp môn nè. Mình phải thành thật với chính mình nè, mình phải thành tâm nè, tu luyện nè. Rồi mình phải hành liên tục nè. Mình không có được chán ngán. Nếu mà có gặp gì khó khăn đó, mình cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ cho sự khó khăn nó qua. Mình phải biết lo niệm Phật. Đó là nói về cái chân hành của ở dưới thấp. Còn mình nói về cái chân hành mà ở trên cao nữa, thì lúc đó mình dùng cái ý để chân hành. Thành ra cái ý mình lúc nào cũng tưởng tới cái sự giải thoát, lúc nào cũng nghĩ về cái cảnh giới của trời Phật, lúc nào mình cũng nghĩ về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó mình mới đi tới cái ý chân hành, mà cái ý chân hành nó có thể dẫn mình đi cao hơn nữa, là dẫn mình đi tới minh tâm kiến tánh mới là chân hành. Rồi cái cuối cùng nữa là mình đi trở về nguồn cội mới là chân hành. Thì cái đó nó giúp mình càng ngày càng đi, càng trở về với cái nguồn cội của mình. Là cái đó mình phải có trí tuệ, mình mới đi chân hành được. Còn mình không có đủ sáng suốt thì mình không có trở về với cái chân hành được. Cái đó phải đi tới cái niệm Phật mà thường xuyên, không có lúc nào cũng nhớ cái nguyên lý của chấn động Nam Mô Di Đà Phật. Mà nhớ vậy là phải đi tới niệm thường, niệm vô biệt niệm. Chỉ nhớ thôi chứ không có niệm được. Thì cái đó là mấy người xuất ra khỏi bản thể thì mới làm cái chân hành nó được. Còn mình ở trong bản thể thì mình thực hiện những cái chân hành mà nãy tôi nói. Thì cái này, những cái phần chân hành này ở trong một cái thám thầy cũng giải thích rất là nhiều. Thực hiện công phu tự tiến nhanh, thì lúc đó khi mà mình có đủ cái trí tuệ rồi đó, mình đi trong cái chân hành á, thì khi mà mình thực hiện công phu là những cái gì mà mình cần thiết phải làm á, mình phải áp dụng luôn những cái nguyên lý của cái pháp môn của mình là khứ trực lưu thanh á, thì lúc nào mình cũng khứ trực lưu thanh đến bất cứ bằng phương tiện nào, dù không có xác thân này nhưng mà mình cũng khứ trực lưu thanh á, thì lúc đó mình tự tiến nhanh, mình không có bị cái sự lôi cuốn của tình đời nữa. Tại khi mà mình chân hành đó là mình dứt khoát thất tình lục dục, mình không có để cái chuyện đời nó lôi cuốn mình nữa. Thành ra mình công phu trong cái thanh á thì mình tiến rất là nhanh. Rồi không biết Eli có gì thêm nữa không?
Dạ không.
Không thì tuần sau tiếp tục ha.
Dạ, cảm ơn quý bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Eli. Thank dạ, you anh chị. Bữa nay học bài.
Chị Alice ơi, chị Alice xin hỏi chị.
Dạ.
Chị Alice, chị khi mà em có nhớ trong băng á, thầy có nói mấy lần mà thầy nhận tội cho bạn Đạo mình thì bị Thượng Đế phạt á chị. Chị có biết thầy bị phạt như thế nào không chị?
Cái điển thôi, cái điển bị hạ xuống thôi. Nhưng mà để chị nhớ là cái clip nó nằm đâu nha.
Dạ, dạ, cảm ơn chị.
Cái đó lâu lắm rồi đó. Lâu lắm lắm luôn rồi đó. Chị nhớ, chị có nghe cái đó rồi.
Dạ, em có nghe thầy nói là thầy nhận lợi tội khi bạn Đạo sinh hay gì đó. Mặc dù Thượng Đế sẽ phạt thầy chấp nhận phạt đó, nhưng mà thầy nhận lỗi cho mình á. Thầy muốn biết thầy bị phạt gì. Dạ, thì chị cho chị
thì
coi
cái
lại
lần điển nó hạ xuống thôi. Nhưng mà chị để chị nhớ là cái cơ quan nó nằm ở đâu. Tại cái đó lâu lắm rồi đó. Lâu lắm luôn á. Để chị coi lại ha.
Dạ dạ em cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn. Hôm qua
thank
bạn
you
Đạo
anh
mà...
Bảo.
Dạ.
Thank you Alice. Bye.
Dạ cảm ơn anh Thái. Bạn Đạo mà hôm qua không
cảm
có học á. Hôm qua vui lắm á.
Hôm qua vui lắm à.
Anh Bảo cảm ơn Alice. Chào
dạ.
Các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice. Chào
dạ,
các bạn.
Cảm ơn chị Tuyết.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Alice.
Dạ cảm ơn chị Châu.
Dạ.
Cảm ơn Bảo,
cảm ơn
chị. Cảm ơn anh chị. Anh Bảo, anh Bảo bệnh là có phải bị Covid không anh Bảo?
Không phải Covid đâu, tại vì nó không, thiệt ra nó bị cảm có mấy ngày, nhưng mà có một cái là nó còn ở trong cổ,
khàn tiếng, khàn
nó
tiếng.
bị khàn tiếng thì nó kéo dài thôi, chứ con người mình vẫn sống bình thường à. Không phải là cái người bị bệnh, phải không? Thực ra nó không có cảm thấy là mình bị bệnh, nhưng mà có ngay cái cổ nó, tại vì không có uống thuốc trụ sinh á, thành ra
Bị
kéo dài.
gió luồn á, gọi là gió luồn á.
Mình để
Bệnh
thử
em cũng biết tại sao em bệnh luôn á, đúng mà anh nói đúng á, giống như hôm qua nói nghe em hết hồn.
mình
Như nghe anh chị nói xong em bệnh luôn. Em
cái điển
nhưng mà tự
lây
nhiên em bị khàn tiếng,
nó
lây
bị
qua Zoom luôn á.
cái cổ hơi khó chịu thôi, nó không có làm mình ho mà nó làm cho mình hơi khó chịu ngay cái tiếng của mình đó, nó cứ bị khàn khàn hoài vậy thôi chứ nó không có gì hết á, mình vẫn sống bình thường à. Thành ra kỳ này không có cần uống trụ sinh tại nó không có làm cho mình mệt bệnh, phải không?
Mấy người lớn tuổi để ý cái gió luồng nha, ở bên này có gió luồng nó độc lắm nha, mình ngồi mà hai luồng gió mà đi qua đi lại là mình dính hết đó nha, chị bị cái đó hoài á.
Đó là tại vì làm bếp mà mở cửa sổ, tại vì thường thường mùa đông đó, không bao giờ mình dám mở cửa nữa hết, mà kỳ đó mùa hè hơi y, mở cửa sổ liền.
Em vô sở mà đứa nào mà nó mở cửa sổ mà hai cái luồng gió mà đi vô là em dính liền á, em phải quấn cái khăn hoài á. Bên đây gió nó độc lắm, cái gió luồng á, bên
Bây
Việt
giờ
Nam mình mà.
Covid nó trở lại, nhiều người phải vô nhà thương lại á.
Cho nên mình lớn tuổi cẩn thận như cái đó,
Già
gió.
rồi nó khác hơn, già rồi mọi sự nó cũng thay đổi.
Vậy nhưng mà sao em cũng nghe anh chị nói mình bệnh là giống mình bị bệnh trược á chị, nên em cũng biết là
Tà đó,
mình
thầy nói
tuổi
tà khí xâm nhập.
là
thì trà
không biết là mình thở
cuốn
không đủ giống như chị nói hôm qua, hay là không biết tại sao mà mình dễ dễ nhiễm bệnh hơn là lúc mình còn trẻ đó.
đúng rồi, tại vì cái hơi thở của mình đó mình phải luyện nhiều lắm á, nếu mà mình không luyện nhiều cái hơi thở đó, khi mà mình thiếu chút xíu đó, là mình cũng bị những cái biến chứng ở trong cơ thể lắm. Nhưng mà chị thấy cái gió luồng là quan trọng lắm, để ý cái nhà cửa mở coi lại.
Mình không có nên mà tại nó không ý y là mình thở cái ngon mình ra mình đứng ngay giữa gió nó trúng gió một cái là mình cũng tiêu chứ mình đâu có làm gì được.
Nhà vô cổ nha, tác động vô cổ nhiều lắm, vô nhất là hai bên bên ngoài của cái cổ, rồi sau đó nó vô tới cái cổ mình luôn á, bị những cái gió luồng cũng quan
À,
trọng lắm.
thì cái chỉ có cái đó là nó gây bệnh thôi chứ thì làm gì, mà
Nha.
kỳ nó lạ cái là nó không có bị nóng lạnh, không có bị gì hết, không
Thế thì
có
anh chị nói
ho.
đúng rồi, từ tuần trước bên em là gió mạnh lắm nên nó quật tới 50 mile, 50
Ừ,
mà không biết
đúng
bao
rồi.
nhiêu km hết.
Ừ,
Nhiều
khoảng
khi
70 ạ.
mà nhiều khi không cần gió mạnh nha, mình trúng gió thường thường không phải là gió mạnh đâu,
Tại cái gió luồng nó khác.
gió nó lùa nó chạy vô là nó lùa vô là tự nhiên mình bị, chứ không phải là gió mạnh.
Cái gió luồng là khác nha, cũng như cái luồng gió nó đi theo cái chiều của nó đi bên trái vô, phải không? Mà mình cửa bên trái bên phải mình hai cái đó mở, cái hai cái đó nó đi theo với nhau á, là mình dính liền à. Không biết tại sao là bị dính liền à, dính liền luôn á. Bị dính liền á. Cho nên cái gió mạnh là một chuyện, nhưng mà khi mà hai cái luồng gió mà đi theo hai chiều khác nhau á, mà mình ngồi ở giữa là mình dính liền á, nhất là những cái phòng hay là những cái chỗ mình làm việc rồi đó, những cái chỗ đó cẩn thận lắm, cẩn thận lắm, nhất là cái cổ, nhất là mấy người ở bên này á, mùa này mùa hè nhưng mà nó lạnh, cho nên là cái cổ lúc nào cũng quấn chút xíu đồ á, cho nên đỡ hơn á. Nếu không nhiều hôm trước chị cũng bị á Tú, hôm trước chị cũng bị chút xíu mà
Không,
hên
chị nói với anh chị nói em cũng thấy có dính, là tại vì tuần trước là gió mát lắm, em có mở cửa ngủ đúng
nó mở cửa
rồi chắc
sổ ngủ là không có được
là
nha. Bạn đạo kiểng thận cái này nha, không phải Việt Nam ha. Bên này á, cái gió bên này nó độc hơn là ở bên Việt Nam. Tại nó có cái khí lạnh, cái hơi lạnh, cái hơi ẩm á, cho nên khi mình nằm ngủ mình mở cửa sổ nó bay vô là dính cổ, dính đầu liền á. Cho nên cẩn thận. Không có còn như mình trẻ nữa, mình trẻ nó khác, khi mình lớn tuổi thì
Dạ,
cũng
đúng
cẩn
rồi, em
thận.
thấy mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ phải kỹ hơn.
Cẩn thận, nhất là ngủ ha, ngủ đừng có mở cửa sổ tan bát ra là không có tốt, ở bên này không có nên mở cửa sổ.
Dạ rồi
Lớn
giải
tuổi.
rồi chị. Dạ ok, phải cẩn thận hơn. Dạ cảm ơn anh chị nhiều.
Dạ cảm ơn, cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.